Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 8 giờ 48 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên Vô Lượng Thọ Trực Tuyến TV toàn cầu. Sáng hôm nay Giác Nhàn lên chia sẻ những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Trong buổi giảng hôm nay, chút nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc hai cái lá thư. Đáng lẽ chủ nhật vừa rồi dỗ sư cô Liên Phương nhờ thầy đọc, nhưng mà thời gian không có, cho nên lui lại hai cái lá thư này rất là quan trọng để cho đọc vào buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, hôm ngày thứ hai, thứ ba thì chúng tôi ở tại khu chuyên tu để duyệt hai cái đĩa, duyệt cái đĩa thứ bảy tuần trước, ngày chính thức lễ của sư cô Liên Phương, và duyệt cái đĩa chủ nhật vừa rồi. Chúng tôi xem lại hai cái đĩa để ngồi cắt từng chữ từng câu rất là công phu. Tuy rằng cái đĩa ngày chủ nhật có 3 tiếng rưỡi tất cả các chương trình, nhưng mà các chú với chúng tôi phải làm xuyên suốt 2 ngày. Thành ra khi mà ra một cái tác phẩm là một cái đĩa đó là nó nhiều cái công sức đổ vô đó lắm. Cho nên các vị có mặt ở đây khi chúng tôi phát lại, cố gắng mình nghe. Vì vậy xuyên suốt một cái buổi lễ hôm trước đó là từ 8 giờ đến 12 giờ. Cắt xén hết còn lại 3 tiếng rưỡi. Chúng ta phải nghe lại thì nó mới nhớ, chứ khi nghe một lần cái sức ghi nhớ của cái bộ óc chúng ta nó không đủ, nó ghi nhớ hết được. Thì ra chúng ta phải xem lại. Sau khi tổ chức lễ đại tường của sư cô Liên Phương, chúng tôi nhìn tổng thể của một cái đĩa thì trong lòng vô vàng tri ân đến tột cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Hôm đó sao đông quá chừng, rồi quý Phật tử cũng đông đến để tham dự. Thường mình có những cái buổi lễ, ví dụ như đám ma, rồi đám cưới, đám giỗ vân vân, mà mình dọn lên chỉ có gia đình mình leo que mấy người, mời người ta không đến là mình biết gia đình mình có vấn đề. Vấn đề đó là cái tâm của mình vì mình không không vì người. Cho nên khi mình tổ chức một cái lễ, mình làm một cái việc gì không ai hưởng ứng mình. Đó là cái đạo lý thông thường. Nhưng chúng tôi thấy có những người bình thường họ đi đám ma, họ hộ niệm. Khi có người mất, họ hết lòng hết dạ để họ hy sinh dấn thân phụng hiến. Thì khi họ chết, Tự nhiên đâu không biết chư tăng kéo đến. Có một ông cụ đó, ông ở tuốt ở nơi Long Khánh. Chúng tôi nhớ cái năm 2000 đi xuống chùa Phật Tích Tòng Lâm ở Đồng Nai học cái khóa nghiệp vụ trụ trì do chùa này mở. Sau khi học xong rồi, thầy bạn cũng kêu thôi mấy anh em mà về chùa tôi. Chùa tôi nằm tuốt bên trong cái lô cu su nhỏ hẹp lắm. Mấy thầy sẵn học cái khóa nghiệp vụ trụ trì đó thì ghé vô chùa tôi thăm. Ông mời vô chơi thăm chùa mà cuối cùng lại gặp cái ông cụ đó, ông mới vừa mất. Sẵn gia đình lên thỉnh, có mấy thầy ngồi đó, cái rồi thầy đó ông kêu thôi sẵn mấy chục anh em mình vô làm lễ luôn. Gia đình cũng không có đi thỉnh ở đâu hết, chỉ bước lên chùa mà cậu được mấy chục thầy, mà chùa đó có mình thầy đó chủ trì. Thì xuống làm đám liệm vân vân mọi thứ, thì nhìn kỹ lại gia đình này thì rất là tốt, hộ trì tam bảo tốt. Bất cứ thầy chủ trì cần chuyện gì là họ lên họ giúp đỡ, ma chay tất cả, dỗ chạp, nấu nướng. Nhất là ông cụ này, ông lo rất là tươm tất. Thì khi ông mất không cần phải mời thỉnh chư tăng, mà chư tăng đến tại nơi cái chùa đó để làm lễ cho ông. Thì nói đến cái việc này, tức là mình gieo cái nhân rồi thì cái quả nó tự đến. Ý chúng tôi muốn nói mình phải có tấm lòng vì người hơn vì mình. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi cảm giác thấy sư cô không có buổi thuyết pháp, cũng không có cái sức ảnh hưởng đến đại chúng, nhưng mà sư cô sanh được giác nhàn ra, và giác nhàn có cái sức ảnh hưởng đại chúng đối với pháp môn tịnh độ. Cho nên khi chúng tôi tổ chức một cái lễ thì có nhiều người hưởng ứng, mà họ đến bằng cái tâm rất là chân thành. Có nhiều người hỏi vì sao mà cái bàn thờ dỗ bà cụ mà lại thêm cái hình ông cụ. Thì chúng tôi cũng xin trả lời là trong 2 tháng lại đây tự nhiên nó cứ quay quần trong đầu nhớ đến ông bà cụ. Trong một đêm đó nằm mơ thấy, trong một lúc 2 người trong một lần thấy bà cụ trước rồi đến ông cụ sau. Vì cái giấc mơ này cho nên chúng tôi có một cái động lực để mà làm một cái lễ đại tường cho sư cô rất là trang nghiêm, long trọng. Vì trong giấc mơ thấy được 2 người là thân phụ và thân mẫu. Thì trong linh tính là thấy do tấm lòng mình đã nhớ quá, cho nên cái chủng tử đó nó hoạt khởi lên, gọi là A Lại Gia, nó hiện tướng. Hồi trước mình huân sanh rồi bây giờ nó huân trưởng. Thì cái đó là cái sức nhớ mà trong ban ngày mình không đủ mình thấy, nhưng mà ban đêm mơ mình thấy. Cho nên thành ra có những người vãng sanh trong mơ họ thấy Đức Phật A Di Đà báo ngày giờ cho họ 3 lần, họ nhắm chắc là chính xác thời gian đó. Hoặc có nhiều người thấy Ấn Tổ đến xoa đầu thọ ký, không có mong mỏi, nhưng mà cái nhân mình gieo đúng một cái mức độ nào đó thì cái chủng tử trong A Lại Gia nó hiện hành. Cho nên thành ra cái đĩa chúng tôi làm lại rất là kỳ công, cắt từng chữ từng câu rất là kỹ lưỡng. Thì bây giờ chỉ làm được cái lễ đại tường thôi, chứ về sau đâu có đại tường được nữa. Chỉ 3 năm làm cái lễ đại tường, rồi mỗi năm tùy duyên mình làm lễ đám giỗ thôi, chứ không có thể tổ chức cái lễ đại tường giống như vậy được. Thời gian đã trôi qua. Thì có nhiều người họ về lại đây, họ cảm xúc vô vàn, nhất là cô Xuyến ở Việt Trì. Con nói con ở nhà con xem trực tiếp, nhưng mà nó không có bằng con vô con ngồi tại trong cái chánh điện này. Trong nghe không bằng một thấy. Nhiều người ở Việt Trì về nói vô đây có từ trường tốt, vân vân, nói đủ kiểu. Nhưng mà khi con vào rồi con cảm giác được cái từ trường ở đây nó làm cho con người của con nó thoải mái an vui. Sáng trước khi cô về, sáng thứ 2 cô lên cô chào, cô nói giờ không muốn về. Mà nếu mà không về thì ông chồng cũng chửi. Con cái đồ nó kêu mình là không có tròn bổn phận. Về lại giống như là nó vô một cái cảnh giới nó u ám, khổ đau. giống như là đang ở trên thiên đàng mà xuống địa ngục. Nó cứ giằng co trong lòng, muốn thêm mấy bữa nữa mà vé máy bay đã mua rồi. Nó cứ ngậm ngùi trong lòng, đi vòng vòng xung quanh tượng Phật, đi vòng vòng nhìn cây, nhìn cái thứ gì nó cũng thấy hoan hỷ trong lòng. Mỗi ngày gần 10 tiếng đồng hồ người ta niệm Phật, nó phát ra cái từ trường, cái làn sóng ổn định cái môi trường, nó làm hòa hoãn lại tất cả những cái căng thẳng của bao nhiêu cái việc nó áp lực trên con người của mình. Thì chúng tôi nói có như vậy mình mới quý được cái sự tu hành. Thôi về lo cho tròn bổn phận ông chồng đứa con, khi tròn bổn phận xong rồi mình vô đây mình tu. Hỏi thầy còn chỗ ở không, kêu nhà trọ nhiều lắm cho trong này hết à. Không phải một mình cô Xíu mà nhiều cô. Cái này chúng tôi không phải nói để mà khen cái tỉnh thất mình quá đáng. Đó là cái cảm xúc mà hôm nay chúng tôi không có phải soạn ra để trước lên nói, mà tự nhiên chúng tôi lên, chúng tôi cảm được cái điều này. Do cái ấn tượng này nó lớn ở trong người chúng tôi. Bao nhiêu người về nó bùi ngùi. Ra cửa cổng chùa họ cũng bùi ngùi sao. Băn khoăn đứng giữa hai dòng nước. Một dòng thì lên tỉnh thất để nó trôi chảy về Tây Phương Cực Lạc, một dòng thì trở về lại dòng đời ở trần thế. Băn khoăn dùng dằn nhưng mà cái việc mà ở trần thế nó còn gia duyên bận biểu cho nên phải về. Mà chúng tôi cũng đồng ý để các vị về lại để mà lo cho tròn bổn phận. Chứ nếu mà lên đây tu mà cái tâm cứ để ở nhà không biết ổng làm sao rồi, rồi không biết đứa con làm sao rồi, thì cái bổn phận mình chưa tròn mà tu cũng không được. Có một bà cụ đã vô trong này rồi, ông cụ ông đồng ý ông cho rồi, mà khi vô đây rồi sao ông nhớ bà quá chừng, ông viết cái thư, lá thư vô ông kêu sao chùa Quan Âm dụ dỗ vợ tôi vậy. Tôi ở nhà một mình già, tôi bệnh không có hiểu được cái tuổi già mà bây giờ lại dụ vợ tôi đi. Nếu mà không trả về gấp là tôi báo chính quyền công an cho mấy thầy kiểm tra kỹ là bà ở nhà trọ chứ không phải ở trong này, không phải ở trong chùa. Hỏi kỹ lại là bà gọi điện về bà nói ủa ông cho tôi đi rồi mà sao tự nhiên hôm nay ông lại viết thư vô ông nói chùa như vậy. Ông kêu tôi nhớ bà. Cái ông nhớ ông nói kiểu gì chứ ông nói kiểu đó sao mà được. 70 mấy tuổi gần 80 tuổi mà nó còn nhớ kinh hồn như thế. Thì chúng tôi muốn nói quý vị là ở trong cái cõi này nó cũng có những cái cảnh giới nó sai biệt. Cái cảnh giới nghĩa là cái y báo, cái nơi ở của chúng ta, nếu mà nó thanh tịnh, có nhiều người tu thì cái từ trường nó khác. Còn mình ở gần một cái lò nó giết heo, sáng nào heo nó cũng kêu, nó làm cái tiếng rên của chúng sanh, cái từ trường nó u ám. Đó là cái từ trường nó cũng ảnh hưởng đến cái y báo, nó ảnh hưởng đến chánh báo, tức là cái môi trường đó nó vẫn ảnh hưởng đến con người. Chỉ trường hợp những người họ đắc đạo, cái tâm họ vô cái môi trường nào họ cũng như bất động, thì môi trường đó, hoàn cảnh nó không chuyển tâm họ được. Mà tìm được mấy ai, hiếm lắm. Còn không là bọn phàm phu như chúng tôi và quý vị, không khéo là môi trường nó chuyển cái tâm mình chịu nổi. Môi trường đó nó không tốt, nó chuyển cái tâm mình. Như mấy bà cụ mà ở bên miền Nam Cali, Hoa Kỳ, nó gần cái sòng bài Las Vegas á. Ở nhà không biết gì, dư tiền nhà nước cho tiền bệnh, tiền già, khai đủ thứ tiền, con nó cho tiền giữ trẻ nữa, là cuối tuần không biết làm gì, cứ đi vô casino. Vô casino về xong rồi thua sạch trắng tay, mặt méo xẹo. Người ta đã ghi chữ là casino, tức là vô là no chứ không có z. Tức là vô là sạch sẽ, gọi là no. Vậy mà cũng vô. Nếu mà nó ghi là casino thì vô cho ai mà casino mà vô trong đó. Nó ghi rõ ràng là casino, vô là sạch sẽ. Làm sao mà cái đầu mình lại được cái máy được, nó tính hết rồi. Nhưng mà cái đó là cái môi trường nó lôi con người vào đó, nó khiến con người vào trong đó. Kha tham không được về sân, sân si. Như vậy cho nên cái môi trường này nó tốt vô cùng. Hằng ngày nghe tiếng niệm Phật, mình không có niệm Phật mà mình nghe cái tiếng niệm Phật rồi, nó cũng chuyển nghiệp mình. Câu Phật hiệu nó công đức bất khả tư nghì. Vậy cho nên thành ra những người khi mà họ ở tại đây, đôi khi họ không có thấy được cái giá trị này, nhưng mà ngưỡng người ở xa xa họ đến, họ quá khổ rồi, cái họ thấy cái giá trị này. Nhiều lúc ở tại đây không thấy cái giá trị này, thì đó là do cái lớp màn si mê nó che đi cái y báo, tức là cái chánh báo mình bị cái nghiệp chướng nó vẫn đục, nó làm che đi cái tâm thức của mình để cảm nhận, mất đi cái cảm nhận cái từ trường này tốt. Có một cô đó cũng nói, con đi xuống con cho quà ngay chỗ sau khi chủ nhật xong, chúng tôi cho quà cái trại tàn tật với cái trại mù, những người tàn tật. Cô vô đó cô thấy khó chịu, nó mệt trong người, nó làm sao mà cứ bước lên tỉnh thất rồi nó nhẹ nhõm. Vì cái từ trường của người đó, người ta không có thanh tịnh, cho nên thành ra cái tâm của cảm được, đó là cái sức định của kém. Còn một vài người như chúng tôi thì thấy nó bình thường, nhưng mà cổ chịu không nổi. Cô bước lên đây lại, cô nằm, cô nghĩ, cô thấy cô khỏe rồi, không phải bệnh hoạn gì hết trơn. Đó là tâm lý nó bị áp lực. Vậy chúng tôi muốn nói những cái điều nó cơ bản, đơn giản như vậy, nhưng mà mình nhận ra được, mình thấy nó có cái thú vị trong đó. Thì hôm nay đáng lẽ là thứ năm mấy thầy dạy đệ tử quy dẫn nhàn cho các bạn trẻ lên trên này, thì có một số các bạn trẻ này rất là ngoan, ngồi rất là ngay ngắn. Và sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ chung vừa đệ tử quy cũng như là giáo dục gia đình cũng như là pháp môn tịnh độ. Thường những cái buổi sáng nó như vậy, trong tâm lý chúng tôi rất là thoải mái, nó không có áp lực công việc. Ví dụ lễ dỗ sư cô hoặc Phật đản Vu Lan vân vân, cái đầu chúng tôi nó làm việc nhiều lắm, để sắp xếp một cái chương trình thì nó bị áp lực công việc. Nhưng mà khi lên pháp tòa thì nó quên cái việc nó đi thì mới giảng được, nhưng mà trước khi lên bị áp lực. Áp lực tức là nó hơi căng thẳng về cái chương trình. Tuy nhiên chương trình nào nó cũng trôi chảy hết nhờ cái sự gia trì của chư Phật Long Thần Hộ Pháp. Nhưng mà những cái buổi như vậy chúng tôi lên cảm giác thấy nó rất là thoải mái, giống như là một cái buổi nói chuyện gia đình. Thì chính những cái tâm lực mình nó an định như vậy thì nó xuất sanh ra những cái lời có cái chiều sâu để những người nghe, người ta đột phá được cái nghiệp báo. Cái chuẩn bị cho mình lên giảng hay nhất, và Thượng Tịnh Không nói là cái sức an định càng lớn thì giảng càng sâu càng hay. Muốn cái sức an định sâu phải giữ câu Phật hiệu, để toàn tâm vào cái công việc của mình. Còn học thiệt nhiều kiến thức khi lên nói cái sức định không có, nói nó vờ quạng, nói nó hết ý, nói không được. Nói để các vị dạy đệ tử quy lưu tâm với một số những người muốn làm giảng sư, pháp sư, hoặc là muốn đem bộ văn sao này chia sẻ. Thực lòng chúng tôi cũng không phải làm giảng sư, pháp sư gì đâu, cũng không muốn đi học trường nào cả, mà chỉ có đem tấm lòng ngu thành của mình, thấy cái bộ văn sao này giá trị quá, đem đi trao truyền cho quý vị thôi. Ấn Tổ ngài cũng không muốn làm giảng sư, pháp sư gì cả, cho nên bây giờ bắt đầu chúng tôi mới rút lần lại, không đi đâu nữa cả. Nếu Thượng Tọa Thành Phong còn thương tưởng đến mời thì tổ chức tiếp tục Vĩnh Nghiêm, còn nếu ngài kêu thôi khỏi thì chúng tôi hoan hỷ lắm. Nhưng mà cái sự kháng khích và đại chúng Tịnh Thất Quan Âm có duyên với Vĩnh Nghiêm tổ chức nên rất là tốt, không có chuyện gì xảy ra. Nên đó là cái điều chúng tôi hôm nay nói như thế. Giờ chúng tôi mới đi vào trong cái trọng tâm của cái buổi giảng sáng hôm nay, đó là lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Chúng tôi đọc, quý vị lắng lòng nghe ha. Sáng hôm nay mà mình có được cái hoàn cảnh ngồi đây để nghe, rồi sau khi mình làm cái lễ phóng sanh, đáng lẽ mỗi buổi sáng 3 triệu, hôm nay mua 10 triệu, chủ nhật 20 triệu, quý vị được làm cái lễ phóng sanh, rồi mình ăn cơm. Những cái giây phút này nó thần kỳ, nó tốt dữ, khó tìm ra. Cho nên cái tâm nguyện của chúng tôi vẫn muốn quý thầy, quý chú Khi Giác Nhàn lên giảng không vắng mặt, giàu làm đậu hũ, làm tượng, làm gì đó, thì mình lui về buổi chiều hoặc mình sắp xếp lại được toàn bộ quý thầy lên. Hay vì quý vị biết mỗi lần Giác Nhàn lên, Giác Nhàn chuẩn bị kỹ, tự nhiên sáng 1-2 giờ nó thức, chuẩn bị cái tâm lý, tức là mình làm sao cho nó tròn một cái buổi giảng rồi chân thành lắm. Đôi khi lên thì ngày chủ nhật quý thầy quý chú bận hết, mà có những người cũng không phải nấu ăn nhưng mà kêu đông quá thôi họ không lên. Thì dĩ nhiên mình không bắt buộc họ được, nhưng mà điều cũng hơi buồn một chút, bởi vì mình đem bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính đem văn sao của Ấn Tổ để giới thiệu, nhưng mà họ không thích, họ không thích cho nên nhìn xuống không thấy mặt. Nhưng mà đến giờ cơm đông, đến giờ cơm đông, chạy tăng đồ đông dữ. Thì cái niềm vui lớn nhất của chúng tôi chư tăng quý Phật tử tề tụ đông đủ, dùng lòng thành với nhau để nghe, dùng lòng thành với nhau để nói. Nãy chúng tôi vừa bước vô có một chú làm cũng lớn về an ninh, đi chung với mấy người trong gia đình bạn ở ngoài nhà bộ vậy đó, gặp chúng tôi bắt tay mừng quá chừng. Nó 11 giờ ra sân bay cái thôi, ngồi lại với Giác Nhàn một chút rồi 11 giờ chắc cũng xong, mà nếu mà được phóng sanh ăn cơm. Vô họ phát tâm 20 triệu cúng dường Tam Bảo. Trong lòng của chúng tôi nghĩ mình thôn quê dốt nát, niệm Phật với mấy bà già ở trên núi, nhưng mà vì sao họ cảm được, họ đến đây với mình? Đó là do cái tấm lòng chân thành. Khi gặp họ mình quý, quý tận đáy lòng mời lại để ăn cơm. Họ kêu 12 giờ bay về ra Hà Nội. Thì cái công việc đôi khi mình đối duyên xuất cảnh, đối người tiếp vật, cái lòng thành mình để mình ứng hiện được thì nó phải tận đáy lòng của mình nó có. Chứ mình hời hợt thì mình đối duyên xuất cảnh nó không có ra khỏi, nó không có phát khởi cái thiện tâm nó được. Mà muốn có lòng thành có là phải chân thành từng chút khi thầy lên giảng, đắp y trang nghiêm lên ngồi ngay ngắn, làm từng chút công việc bằng lòng thành, thì khi mình đối duyên xuất cảnh nó mới ứng hiện ra được. Thì cái việc hôm nay trước khi chúng tôi nói chuyện thì dạo đầu một chút xíu như vậy cũng mất hết 15-20 phút. Vì cái buổi sáng 4 giờ tu đến 6 giờ thì nói chuyện được có 1 tiếng, đôi khi 1 tiếng rưỡi nó mất cái giờ ăn sáng, cho nên chúng tôi mới xếp lại cái giờ 9 giờ là thuận tiện nhất. Những người làm rau ngồi dưới đó cũng nghe được, quý thầy nấu ăn cũng nghe được. Giờ chúng tôi nói đến cái lời khai thị của Ấn Tổ trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tâm Biên cuốn 1, cái lời khai thị của Ngài. Khi chúng tôi nói đến cái lời khai thị này một chút rồi thầy Nhung Minh sẽ đọc cái lá thư. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tâm Biên quyển 1. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp mượt đời của Đức Như Lai, thích hợp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn cả lợi căn lẫn độn căn. Bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự phần vào trong ấy. Chẳng đoạn hoạt nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi, ngay trong một đời này chắc chắn lên cõi Phật. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được. Từng lời, từng chữ, từng câu Tổ nói nó sắc bén. Không biết quý vị nghe ra như thế nào, cho riêng càng ngày chúng tôi đọc văn sao và càng ngày chúng tôi đọc lời của Tổ sư khai thị, tự nhiên nó thấm, thấm trong cái con người của mình. Nó thấm nghĩa là cái tính căn, tức là cái căn lành của mình bắt đầu nó tinh sâu. Nếu mà có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ra trong mộng hoặc trước mặt mình nói thôi ông đừng tu pháp môn tịnh độ nữa, pháp môn này lúc trước tôi nói như vậy chứ bây giờ không phải như vậy, thì mình thấy đây không phải là Phật. Ma vẫn thể hiện hình tướng Phật được, Phật thì không có thể nói hai lời. Trước sao sau vậy, một lời thôi mình cũng kêu không, con có duyên với pháp môn tịnh độ rồi, con phải niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà. Con đã chót tin lời của Tổ sư Ấn Quang rồi. Là tin tuyệt đối như thế, gọi là tin bất thối chuyển, gọi là tin sâu. Ngày nào chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật tha thiết như con nhớ mẹ về quê hương. Quê hương tức là nơi Tây Phương Cực Lạc, là cố hương của chúng ta, mà chúng ta xa cách đã bao lâu rồi, đã bao thu rồi, đã bao năm rồi. Ấn Tổ nói là sống uổng 70 năm, ngày 70 tuổi mà ngài nói ngài sống uổng phí quá. Tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dắt ra chờ, mỗi bước lòng cái chết. Xin tà tiệt tất cả, nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Ngài viết cái bài kệ này trên cái vách chùa Tô Châu. Bởi vì ngài không có đi ra ngoài, bao nhiêu người cứ trách phiền thế kia thế nọ, cho nên ngài mới nói là nếu hiểu lòng ngu thành mới là chân liên hữu. Mình chưa phải là Bồ Tát thực sự, mình xuống cõi trần này mình độ sanh, đôi khi mình không đủ sức nhiễm trần. Ta xuống trần gian chơi chốc lát, nào nhiễm trần thế mà ở mãi đến hôm nay. Lúng vô trong đó đi ra không nổi, lúng trong tài sắc danh thực thì, trong ngũ dục, trói trong đó chịu không nổi. Những cái điều này đôi khi mình nghe nó thấy lạ lùng trái tai, nhưng mà nó là như thế. Vậy cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn đặc biệt trong một đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì sao đây là pháp môn đặc biệt? Những pháp môn khác quý vị phải tu ba đại tăng kỳ kiếp, là pháp môn thông thường, nó tu theo cái lộ trình gọi là tiệm tiến. Từ nhân thừa bắt đầu là tu 10 điều thiện, mà thượng thiện nó lên bắt đầu là thiên thừa. Rồi từ cái thiên thừa đó mình tu tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, nó đắc được cái quả loại lặng là thanh văn thừa. Rồi chúng ta tiếp tục tu tập cái pháp môn thập nhị nhân duyên, là chúng ta đắc được duyên giác thừa, hay còn gọi là độc giác thừa. Rồi tiếp tục nếu chúng ta thăng hoa lên, đó là tu Bồ Tát thừa, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, gọi là lục độ vạn hạnh, thì nó mới bước vào cái ngưỡng cửa của Bồ Tát thừa. Và tiếp tục bước lên nữa, từ cái Bồ Tát thừa có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nó vào đẳng giác, diệu giác, rồi mới bước lên thành Phật, thì phải trải trường ba đại tăng kỳ kiếp. Mà muốn trải trường ba đại tăng kỳ kiếp này, nó phải lọt vào trong dòng thánh tư đại hoàng, chứ không có tính từ phàm phu như chúng ta. Nó lọt vào dòng thánh tư đại hoàng rồi đó, là vô dòng thánh đó rồi, bắt đầu phải tính từ cái điểm đó là bắt đầu là ba đại tăng kỳ kiếp. Đó là pháp môn mười phương chư Phật dạy, gọi là pháp môn thông thường, để chúng ta tu tiệm tiến từng bậc, giống như con mọt mà nó đục từng cái khúc tre, từng mắt nó đi lên. Nó mà thoát ra khỏi cái gốc tre đó là nó phải qua nhiều mắt như thế. Đó là nói con người chúng ta đang ở trong cõi người, chứ nếu ở trong địa ngục thì không biết đời nào họ mới làm được súc sanh, không biết khi nào họ mới làm được loài ngạ quỷ, không biết khi nào họ được làm người. Những cái điều này quý vị kìa coi lại trong văn sao, Ấn Tổ có nói. Nhưng mà con người này nếu mà không khéo thì chết nó đọa như tên bánh, nó đọa nhiều hơn là mình làm người lại. Cho nên Đức Phật mới cầm một cái nắm lá trong rừng, Đức Phật nói này tất cả các vị tỳ kheo, lá trong rừng nhiều hay là lá trong nắm tay ta nhiều? Tất các vị tỳ kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, lá trong nắm tay của ngài quá ít so với lá trong rừng. Ngài nói cũng thế, chúng sanh mà không gặp được lời dạy thánh hiền, không gặp được tam bảo để họ tu ngũ giới, là không sát sanh trộm cắp tà dâm nói láo uống rượu, mà họ không giữ đủ trọn vẹn năm giới này, họ không có nhủ đúng cái nhân cách để làm người, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện, thì khi bỏ bóng thân này họ vô ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như là lá trong rừng. Nghe cái giật mình. Nhưng mình tính lại cả một cái quyển đức trọng này, bao nhiêu con người họ biết tỉnh Thất Quan Âm, ngày chủ nhật được bao nhiêu người, thì cái lá tức là người ở đây so với người ở huyện thôi, chưa nói tỉnh ở đất nước mình, quá ít. Mà con người ở đây họ thực sự là tu tập tốt, giữ đúng năm giới, miêm mật, tích lũy đủ cái thiện căn phước đức của nhân thừa mấy ai. Đôi khi họ về đây họ khởi tâm tà, cả một cái sức ảnh hưởng công phu ở đây mà không chuyển tâm tà, họ nói vẫn lương lẹo dối trá, không phải đơn giản đó đâu. Cho nên Phật nói là ta dùng thần thông để chuyển cái hòn núi tu di từ núi này qua núi nọ được, mà ta không thể dùng thần thông để chuyển nghiệp lực con người được. Vì cái ngôn cái nghiệp lực con người họ tạo ra thì bây giờ họ phải chuyển, họ tạo nghiệp rồi thì bây giờ họ phải chuyển, chứ không ai chuyển được, mà chỉ có cái pháp lực mới chuyển được thôi. Chứ thần lực ta cũng chịu thua bó tay. Pháp lực đó là cái câu Phật hiệu, thường xuyên niệm, chân thật cung kính niệm, nó bắt đầu nói chuyện. Còn cái pháp môn tịnh độ mình đó, nó là hoàn siêu tam giới, nó không có đục từng mắt từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, mà nó đục xuyên ngang qua chứ không lên 10 mắt nữa. Nhưng mình đây là còn 6 mắt nữa là lên tới cõi Phật. Nhưng mình chỉ là hoàn siêu, tức là pháp môn tịnh độ nó đục ngang, hay như con bọt nó đục ngang cái ống tre là nó ra. Đục ngang nghĩa là trong một đời này họ siêu xuất tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ngũ trượt ác thế này, một đời này là hoàn siêu, tức là họ về thẳng Cực Lạc. Mà cái tầng Tây Phương Cực Lạc nó thông tầng với Ta Bà. Họ thường tình không nói, nó thông tầng, tức là cái bản nguyện siêu thắng của Đức Phật A Di Đà nó là ngài nguyện cho chúng sanh của Ta Bà này về Cực Lạc, cho nên nó thông tầng. Nó thông tầng là nó dễ đi, nó dễ lên. Nhưng mà điều do cái mặc cảm tội lỗi nghiệp chướng sâu dày phá đi cái tính tâm này, nó không có cho mình kiên định hàng ngày để quyết tâm. Thì vậy pháp môn tịnh độ gọi là hoàn siêu tam giới, trong một đời này mở mắt thấy Phật, về với Phật. Mà cái chuyện này không dễ cũng không khó. Không dễ tức là người này ngay bây giờ họ phải buông, trong tâm họ phải buông ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, 16 chữ này họ phải buông. Bên ngoài nó có nhưng bên trong họ không có nữa. Bắt đầu họ tích lũy tiền tịnh nghiệp, thiện nghiệp mới, còn nghiệp cũ đóng gói để đó, không cho nó phát khởi, gọi là chỉ là hàng phục nó được. Không tiêu hoặc nghiệp, lời khai thị hồi nãy, tức là không trừ hết kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, không có tiêu nghiệp, không có cần diệt sạch nó. Mà muốn diệt sạch nó phải trải qua ba đàn A Tăng kỳ kiếp, chứ không phải đơn giản. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trải qua ba đàn A Tăng kỳ kiếp, ngài thấy nó khó mà lâu quá, cho nên ngài mới giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta chỉ một đời, không có phải là mất nhiều thời gian tiệm tiến, mà đốn siêu phương tiện. Pháp môn tịnh độ là pháp môn phương tiện, nhưng mà nó đốn siêu. Đốn là nhanh nhẹn, siêu là nó vượt khỏi không gian và thời gian. Như Ấn Tổ Quá Thân Người Đại Thế Chí ra đời đem cái bộ văn sao này, mỗi người là mỗi bệnh, gửi thư đến ngài cho thuốc để chữa bệnh. Mỗi lá thư là mỗi to thuốc chữa bệnh, không riêng cho người gửi thư đến, mà về sau tất cả chúng sanh có bệnh chung giống nhau hết, uống cái thuốc văn sao này đều có hiệu lực giống như những người mà ngài gửi thư tận tay. Cho nên chúng tôi mới nói pháp môn này là pháp môn đặc biệt, là mình phải giảng như vậy để cho người ta mới thấy được đây là đặc biệt. Mà đặc biệt hơn nữa đó là trong 10.000 năm bậc mạt pháp, trong kinh Đại Tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký là chỉ có pháp môn tịnh độ này mới có thể giải quyết được nghiệp lực chúng sanh ở trong cái thời mạt thế, là trong 10.000 năm. Mà đã qua 1.000 năm rồi, còn 9.000 năm còn lại, cứ 1.000 năm là nó giảm 10 tuổi. Từ khi Đức Phật ra đời là tuổi thọ con người 100 tuổi, mà đến bây giờ là Đức Phật ra đời 3.000 năm rồi là con người còn thất thập bệ cổ lai hy là còn 70 tuổi. Khi mà nó giảm tới còn 10 tuổi là kiếp giảm đến đó là con người 12 tuổi sanh con đẻ cái, cưới vợ cưới chồng hết rồi. Thọ mạng họ chớm lên cái hết, chớm lên cái hết. Bây giờ cái ác nó càng ngày nó càng bao vây nặng. Ngay bây giờ thực ra họ chưa sống đến thọ mạng 12 tuổi là trong bụng đã họ chết rồi. Chết gì thai nhi à? Nói về cái tình hình chung của kiếp người giảm là như thế. Mà trong cái kiếp giảm của cộng nghiệp, nó có cái sai biệt của biệt nghiệp là con người chưa tới 1-2 tháng tuổi chết rồi. Thọ mạng họ quá kém, thọ mạng họ ít quá. Thì như vậy cái pháp môn tịnh độ này là đặc biệt trong một đời Đức Thích Ca Mâu Ni hoằng truyền trên 300 hội, 49 năm thuyết pháp. Mục tiêu ra đời là nói đến pháp môn tịnh độ này cho chúng sanh trong thời mạt thế. Nó thích hợp ba căn, thượng căn, trung căn và hạ căn luôn. Sáng chúng tôi ngồi ăn cơm, sáng nào cũng mở văn sao ra ngồi nghe Ấn Tổ ngài khai thị cho một cái vị đó. Tôi nói thật với ông, cái pháp môn tịnh độ này chỉ có thượng căn thượng trí. Họ nghe xong rồi cái là họ niệm Phật, nó vô niệm Phật tâm muội. Còn cái hàng tri thức mà chỉ nghiên cứu giáo lý, giàu cho nghiên cứu hết tam tạng kinh điển mà không có buông cái kiến chấp hay gọi rằng cái sở chi chú xuống để mà hành trì trong thập niệm Phật, thì người này không thể vô cửa của tịnh tông được, vẫn đứng ngoài cửa chơi. Ôm một mớ kiến thức giáo lý, đầy bụng tiến sĩ tiến đồ gì đó, cái rồi cuối cùng chết, nghiệp nó vẫn lôi, nó kéo xuống. Vậy mà bà già chân thật ngu phu ngu phụ, ông già chân thật ngu phu ngu phụ, ông làm ông già chân thật ngu phu ngu phụ đi, ông niệm Phật là ông có lợi hữu ích. Ông tin lời tôi đi, tôi không có dối ông đâu. Đó là năn nỉ người ta như vậy. Mà đứa bé cũng hữu ích nữa chứ đừng có nói ông già. Hỏi Thượng Tịnh Không, đứa bé mới có 10 tuổi. Hỏi ba, ba làm gì sáng nào ba cũng tụng cái kinh gì mà kinh A-di-đà. Cách đây 10 muôn cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ba tụng kinh gì vậy? Cái ô, ba tụng kinh A-di-đà đó con. Kinh A-di-đà là kinh sao vậy ba? Kinh A-di-đà là giới thiệu cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Cách đây 10 muôn cõi có Đức Phật thành Phật 10 kiếp. Hiện Ngài còn sống ở trên đó, Ngài đang thuyết pháp. Mà con người về trên đó không phải tuổi thọ 5-70 tuổi như mình đâu, 100 tuổi như mình, mà vô lượng tuổi đó con. Cái ông giới thiệu khang cho đứa con. Đứa con nói ba, vậy ba dắt con về nha. Kêu không, ba không có đủ khả năng dắt con về. Kêu vậy làm sao con về? Kêu con tụng kinh A-di-đà, con niệm Phật đi là Phật dắt con về. Đứa con đã tình. Mới 8 tuổi, 10 tuổi nó tình. Rồi bắt đầu nó ra tay, sáng nào cũng lên tụng kinh với cha, không bỏ. Tối nào cũng tụng kinh với cha, tha thiết niệm Phật. 3 năm sau nó về trước ổng mặt. Nó kêu ba ơi, tối Đức Phật A-di-đà báo con 3 ngày nữa con về. Cái ổ, sao mà con hay vậy? Kêu dạ, ba nói sao con làm vậy à? Ngày đêm nhớ cảnh giới Cực Lạc niệm Phật. Kêu trước khi con về con có cái tâm nguyện gì không? Kêu con dắt bạn con mời bạn con tới một cái nhà của mình để ăn một buổi cơm với nhau. Nhưng mà mấy đứa đó chắc nó không biết đâu, con nói nó không tin đâu, chắc con cũng không nói. Sao dễ gì nó tin nổi. Nhưng mà ông cha tin. Bởi vì ông cha có tụng kinh A-di-đà, ông tin. Chứ nếu mà ông không tụng kinh A-di-đà thì làm sao đứa con bắt chước? Cái giáo dục hay không? Cái giáo dục gia đình hay thiệt hay. Cha làm gì con bắt chước đó? Cha nhậu con bắt chước cái nhậu à? Cha quýnh bài nó bắt chước quýnh bài, cha nói tục nó bắt chước nó nói tục, mà cha tụng kinh nó bắt chước nó tụng kinh. Râu nào sau đó, cha làm gì con làm đó. Và cuối cùng cái 3 ngày sau, ngồi phanh chân, cha ơi Phật Di Đà đến ngăn con đi trước, cha về sau nghe cha. Cái này là Hòa Thượng Tịnh Không kể, chính tay chúng tôi nghe, mới có 10 tuổi, niệm Phật đến 13 tuổi là 3 năm nó đi. Bởi vì cái đứa nhỏ này nó có tính tâm chân thật, nó không có bị cái cõi trần vẫn đục cái tâm của nó. Quyết tâm nó phải về, nghe cha nó nói nó tin liền. Mà sở dĩ cha nó nói mà nó đứa bé này tin là cái sức tin của ổng cũng khá lớn. Cho nên cái ổng truyền tải được cái sức tin này đến đứa con. Và những bé ở trong này nếu mà thực sự chân thật niệm Phật thì 3 năm cũng giống như đứa bé đó. Mà có nhiều người nói ô nó còn nhỏ cho nó đi học, nó lớn lên cưới gỡ gã chồng với vợ bắt nó giảng sanh. Chết à, không được à. Hồi trước giờ mình xưa bày nay làm là lớn lên phải cưới vợ gã chồng cho nó, làm cái gì đâu mà bắt nó chết sớm này. Cái quan niệm của Trần Thế mình là thế đó. Nhưng mà nguyên cái quan niệm của cái ông già này Hòa Thượng Tịnh Không kể lại khác với chúng ta xa. Ông đầu tư cho con ông về Tây Phương Cực Lạc để học cái lớp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có đầu tư gì ở trong cái cõi này để cho nó học bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, rồi nó không có học cái trường đạo đức, rồi nó ra rồi nó hư. Lẽ dĩ nhiên cái đứa đó nó không có căn lành nó để mình niệm Phật tích lũy công đức vãng sanh, thì dĩ nhiên mình phải đầu tư cho nó về học cái trường Trần Thế này rồi. Lớp 1 đến lớp 12 vô đại học. Mà quý vị nhìn kỹ lại coi khi nó vô đại học về mình nói nó nghe nữa không? Hết nghe à. Vì hàng ngày không có thời gian ở bên cạnh nó nói lời dạy thánh hiền để nó cảm được cái tâm của mình, để nó có thể ở bên cạnh mình nó vâng lời, nó làm theo. Không có thời gian, nó lờn mất à. Cho nên giờ con cái cha mẹ dạy không được nữa. Nó khỏi cái tâm tà, nó nói nó không được. Mình chui vô tư tưởng nó không được. Mà đứa nào nó có căn lành, nó chịu niệm Phật thì tự nhiên mình nói nó nghe nó có hữu ích. Chứ còn để mà nó giữ mà không niệm Phật mà nó tiêu cái lòng tà nó không phải dễ. Trong cõi này nó là ngũ trược, mà gặp tâm tà là nó dính vô như keo 502, không phải đơn giản lắm. Cho bây giờ chúng tôi không phải là nghi ngờ, chứ mà nhìn người đó chúng tôi hay đề phòng. Biết gì để đề phòng gì không? Hỏi có đọc lời dạy ấm tổ không? Có áp dụng tu hành không? Có không? Cái là mình thấy người này nguy. Thì mình đề phòng như thế nào? Đề phòng nghĩa là con người này không hấp thụ được lời dạy thánh hiền là con người này dễ gây ác. Nguy lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mà gây ác đôi khi không khéo nó liên lụy đến mình nữa. Con cái hư là cha mẹ có bổn phận và có trách nhiệm và chịu ảnh hưởng. Mà đệ tử của ông thầy đã hư là ông thầy đã phải chịu trách nhiệm, có ảnh hưởng. Cho nên ấn tổ nói tôi không có bị họ cột kéo tôi đi xuống địa ngục. Tôi với họ là đủ duyên họ tu, cho tôi không có nhận làm thầy gì hết trơn. Lỡ họ xuống địa ngục họ kéo tôi xuống sao? Nói như vậy không phải là ngài ích kỷ, mà cái đó là cái biểu pháp. Bởi vì nó, cái con người nó cái tâm nó kinh khủng quá. Mình không khéo cái mình liên lụy. Nãy giờ chúng tôi đang nói đây là cái sức chuyển nghiệp. Khi mà quý vị hài lòng thì từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp mình. Thì cái con người ở trong cõi này, ấm tỏ nói cái nguy hại nhất của nó là tự thân không biết tiết dục. Cho nên cái lời khai thị của ngài là cái con người mình tu phải nghiêm trì tịnh giới, phát bồ đề tâm, tính nguyện chân thật niệm Phật để dẫn đường về Tây Phương Cực Lạc. Dẫn đường tức là phát nguyện vãng sanh. Cái đầu tiên của ngài nói đó là cái lời khai thị trong này, đó là phải nghiêm trì tịnh giới. Mà cái giới khó giữ nhất ở trong cái cõi này đó là cái giới tà dâm. Cha mẹ của mình có dâm tâm cho nên nó mới sanh ra cái dục tưởng. Từ cái dục tưởng này mới sanh con người mình ra. Còn nhỏ chưa biết gì, nhưng mà bước vào trong thai thương mẹ là làm nam rồi đó. Thương cha là làm nữ rồi đó. Từ trong ý niệm, trong trứng nước, trong bắt đầu tụ một cái giọt máu, đó là khởi tâm ái. Gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà. Ái không nặng là không vô đây. Mà niệm không nhất tâm thì không sanh tịnh độ. Lời của chư tổ nói. Cho nên mình là một cái tác phẩm đúc kết tinh từ tâm ái, tâm dâm của cha mẹ. Mà không phải do cha mẹ, mà do chính mình hợp với cái tần số, hợp với cái hoàn cảnh con người và cái cõi này, nó mới đi vào trong đó tương sanh tương duyên với nhau, chứ không phải bỗng không đâu. Mà nếu không có cái pháp lạc, cái pháp hành, không có cái biện pháp để đối trị tâm thì cái tâm này nó kinh khủng lắm. Mà ngài nói hoài trong những lá thư là đừng nói đến lão tăng này, cứ nói cái chuyện ăn nằm của trần thế. Đừng nói đến lão tăng sao mà cứ nhắc đến cái chuyện mà ăn nằm của cái thế gian. Lão tăng này bằng tấm lòng chân thành nhắc để mọi người biết cảnh tỉnh, mà để thoát ra khỏi cái dâm tâm này, chứ không thì chết. Bác sĩ rồi thầy thuốc không nói đến chuyện này, đến chỉ chữa bệnh chứ không nói cho họ diệt cái gốc này. Nếu mà diệt được cái gốc này, vợ chồng nằm riêng, sống có con là vì mục đích để nối dõi tông đường, xong là chấm dứt, thì người này không bình hoạn đâu. Bây giờ chúng tôi cho thầy Nhân Minh đọc cái lá thư này quý vị nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép đọc lá thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tông đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc, trích trong sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, bản chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng nhưng thật sự là sai, chớ nên đọc cũng chớ nên lưu truyền, Vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, lòng người hoại pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc, nếu là nữ nhân hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn mười, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa. Từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái thì mới mong sống lâu, mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục mười phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế, quyết khó thể mong chi lành mạnh được. Hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh, chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên, đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha khuấy lên, để cho chất tro lắng xuống. Sẽ gạn lấy nước trong, trút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong nên thêm nước vào để trát lên nóc nhà, hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. Ngày mồng 10 tháng 9 năm Ất Hợi 1935, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thường quý vị hay nghe cái câu ở ngoài đời người ta gọi là thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Bệnh gan uống thuốc mà đúng cái công hiệu của bệnh gan, đắng chịu không nổi. Thường ở bên ngoài bệnh người ta không biết cái gốc bệnh từ đâu, từ cái ăn uống không có điều độ quá độ, gọi là bệnh tùng khẩu nhập. Họa không biết từ đâu mà sanh ra, họa tùng khẩu xuất. Tâm mình phiền não, bực tức, ganh tị, ích kỷ, ganh ghét, trù dập người khác, nuôi cái mầm ác tưởng trong này, khi nói ra là nó phun lời ác tưởng, họa từ đây. Và cái bệnh hôm nay ấn tổ tìm ra một cái nguyên nhân đó là không biết bảo thân, là do không biết tiết dục. Không bảo thân là không có bảo dưỡng thân thể này, là do không biết tiết dục. Người nam mà không biết tiết dục, giữ được cái giới tà dâm này, dầu không thọ giới quy y tâm bảo, giới này là tánh, giới tánh ở trong tâm mình vẫn phải mang tội, giảm phước giảm thọ. Khởi lên một niệm tà dâm đó là dơ bẩn tự tâm, phước nó, phước thọ nó hao từ đó, nó tiêu từ đó. Phước không có làm gì cũng không được, bệnh hoạn nó kéo đến, thọ yểu, tức là tuổi thọ bắt đầu nó ngắn dần. Từ cái ý niệm dâm tâm này mà khởi lên. Thì khi đọa xuống địa ngục thì nam phải ôm cục đồng. Thấy cục đồng là người phụ nữ đẹp là do hàng ngày họ huân tập, họ chạy ra ôm vô cục đồng, mà cục đồng này thành cả một cái lửa ở trong đó, đỏ ửng lên. Cái thân này nó xèo, nó cháy ra, xong ngóc ngã xỉu xuống, đau đớn đến tột cùng. Xong rồi bắt đầu hồi sinh trở lại, tiếp tục thấy người nữ là cục đồng, chạy lên ôm cục đồng một cái, nó xèo cái thân nữa. Thì cũng giống như là hiện tại còn sống, nó hung tập cái nghiệp này rồi. Mà cái nghiệp này quả báo nó là như thế. Còn người nữ nếu mà dâm tâm nhiều thì xuống phải nằm lên cái giường sắt nóng. Thấy giường sắt nóng là cái giường mình ấm ái, nằm nó xèo, cái thân nó cháy. Cái lửa mà mình đang đốt, chút nữa xuống lấy lửa dưới kia mà đốt, nó không đau đớn bằng cái lửa ở dưới đó. Bởi vì nó nhiều lần như vậy, mà cái lửa đó từ trong tâm, dâm tâm mình đã sanh ra. Nghe thì thất kinh hồn vía thiệt, nhưng mà cái nghiệp này nó không tha đâu, nó thành khói rồi. May thay làm sao hôm nay mình nghe được điều này. Bọn trẻ bây giờ kinh khủng, coi ba cái phim xếp phim đồ trên mạng, chết người thiệt. Thả cho nó hư, đưa điện thoại quay wifi 3G cho nó, làm sao mà nó giữ được mà mình dám tin tưởng nó như thế. Cho nên cái lớp đệ tử quỳ ở đây, không khéo mấy thầy không dạy là tập hợp vô đây rồi, không có dạy kỹ càng một cái là nó khởi tà tâm tà niệm trong này, chết. Cho nên cái cuộc đời của chúng tôi là ở với mấy bà già 70-80 tuổi cho nó chắc phé. Do đó 40 là già. Nhìn mấy bà già thấy như mẹ của mình, gọi là thân tưởng, quán thân tưởng như mẹ của mình. Thực sự là mẹ của mình chăm sóc kỹ càng. Bữa có một bà già người Tày, dân tộc Tày, cái lưng bà bị gù, 87 tuổi, nhìn sắc diện đẹp, quan hỷ. Một giờ khuya là dạy niệm Phật. Bữa nào không niệm Phật, không lạy Phật là trong người nó nhức nhối. Hoan hỷ vô cùng. Con nhà giàu có lắm, nó tới nó chở con, nó đòi đến. Con kêu không, tao không về với tụi bay đâu. Về rồi tao bảm cháu cho tụi bay này. Tao ở đây tao niệm Phật, tao về với Phật thôi. Đừng có làm phiền đâu nữa. Mình phải có cái quyết định như vậy. Con cái bà cụ ở Việt Trì hỏi bà cụ sao rồi, mới kêu con về con hỏi con đó. Thí dụ mình đến chỗ đó không an toàn thì mình cần có con mình. Nó đến chỗ đó an toàn là mình phải buông vạn duyên, mình đến để niệm Phật. Dĩ nhiên ở nhà niệm Phật cũng được, có những người có căn lành, nhưng mà ở nhà họ niệm Phật không vô, không có đại chúng. Ngay cái chuyện mà ngồi ở nhà để nghe Pháp nó cũng không bằng ngồi trong này. Đi trên xe không mặc áo tràng, mình mở ra vẫn nghe, nhưng mà không bằng mặc áo tràng trang nghiêm ngồi trong đạo tràng như vậy. Thí dụ bây giờ hiện tại trên toàn thế giới họ đang nghe trực tiếp, họ làm một cái phòng trang nghiêm, có bàn Phật, họ bắt cái ghế, họ mặc áo tràng, họ cung kính giống như ngồi ở trong này, công đức nó thù thắng. Hơn là mình ngồi với bàn sơ lông, mặc quần sơ lõn, hút thuốc, vừa nghe nó khác. Cái hành động đó nó biểu trưng từ nơi cái lòng thành kính. Mà có lòng thành kính thì nó có công đức, nó có phước báu, nó tiêu nghiệp. Chắc là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Cho nên khi mình nhìn thấy một người đó là mình quán thân tưởng liền, thân là người thân cha mẹ liền. Mà đúng thiệt người thân cha mẹ chứ không phải không phải người thân đâu. Nhiều đời nhiều kiếp là thân bằng quyến thuộc. Hôm nay mình mới gặp nhau, mình ngồi mà nói chuyện với nhau được như vậy. Cho nên trong kinh mới nói là tứ sanh phụ mẫu, gà, vịt, heo, chó, thai sanh, nõn, thanh, thất sanh, quá sanh là cha mẹ, là tứ sanh phụ mẫu. Rồi khi mình gặp mình quán thân tưởng không được là mình phải quán gì? Quán tưởng. Thấy người đó, người ta đến với mình mà mình không phải vợ mình, mà mình khởi niệm tà tâm lên, ồ rắn độc quá ngang, giấy không gói được lửa. Trước sau về vợ mình cũng biết, trước sau gia đình mình cũng biết, trước sau về cha mẹ mình cũng biết, thì sẽ gì? Nó sẽ vỡ lẽ ra, rồi lúc đó tính làm sao? Làm mất mặt cha mẹ, dơ mỏng tự tâm như vậy không được. Đây là rắn độc rồi. Quay đầu chạy mất dép, gọi là oán tưởng. Bất tịnh tưởng. Bất tịnh tưởng là gì? Nhìn nó thấy nếu một lớp da nó đẹp bên ngoài, nếu mà lột lớp da đó ra thì thôi máu mủ. Đang đi như vậy xe tông cái rầm lòi não ra, gớm biết bao nhiêu mà kẻ không? Hồi xưa Đức Phật hay cho đệ tử Ngài vô rừng quán những cái tử thi trong bãi tha ma, chết nó sình, ruồi, ương, nhặng, hôi hám, thúi. giờ nó chỉ tạo một lớp da nó che bên ngoài mà mình quyến liếm nó hay sao? Ông tổ nó dùng ba cái tưởng này quán chắc chắn là thành công, không bị cái dâm tâm khởi lên nữa. Dùng câu Phật hiệu nhiếp tâm thì con người này khả dĩ được xem như là con người gọi là thiện nhân. Mấy thầy mấy chú hôm nay mà ngồi nghe được những cái điều này, trong lòng mình cảm phục lời của Ấn Tổ. Ba cái quán thân tưởng, oán tưởng và bất tịnh tưởng này là Ấn Tổ viết cái thư gửi cho ông đó, chúng tôi nhớ. Nhưng mà coi trong đó thì Ngài không có dẫn chứng nhiều như chúng tôi như vậy, Ngài chỉ nói cô động. Cho nên mình đọc đôi khi mình không hiểu, mà mình cần phải nghe cái người đi trước người ta đọc, người ta cảm được, người ta nói cho mình nghe, cái là mình hiểu, hiểu liền. Nhưng mà làm được hay không mới là một vấn đề. Sở dĩ nó làm không được là cái tập khí, là cái nghiệp báo mình nó quá sâu dày, cho nên cái lời thánh hiền nó không có đột phá được. May thay hôm nay sao mà mình có duyên để mình ngồi để trong một cái chánh điện trang nghiêm cung kính để mình nghe như vậy, thiệt là một cái pháp duyên thù thắng bất khả tư nghị. Chưa thấy một vị tổ nào mà nói về cái chuyện mà đột phá dâm tâm kinh khủng như là Ấn Tổ. Vì Ngài biết chúng sanh từ cái mầm này mà sanh ra, rồi từ cái mầm này cũng đọa lạc mà. Mà nếu mà chuyển từ cái tâm ham dục này mà tha thiết tham về Tây Phương Cực Lạc thì con người này vãng sanh không khó. Như đứa bé nhỏ đó, niệm Phật có 3 năm nó vãng sanh. Mà có nhiều người nói là vãng sanh là chết, mất hết đời người rồi. Không phải, bỏ cái xác, sắc thọ tưởng hành thức này, nhưng mà cái tâm của mình gọi là pháp thân huệ mạng này, nó về một cái chỗ an toàn. Về cái chỗ an toàn. Cũng như hôm nay chúng tôi về lại Việt Nam mà ở trong khu chuyên tu, cảm giác an toàn. An toàn là so với những cái địa điểm, địa hình ở trong toàn thế giới của cõi ta bà, chứ mà thực sự nó vẫn là không an toàn. Gọi là quốc độ nguy thí, động đất hồi nào không hay. Một cơn gió đập qua một cái là méo miệng chết ngay, sáng không đảm bảo được đến chiều. Nói như vậy không phải là mình gọi rằng là phất tỉnh an lê, bất cần đời. Có nhiều người người ta nói tu pháp môn tịnh độ là tu để chờ chết, để mong vãng sanh, không ngó ngàng gì đến cuộc đời. Nói vậy sai. Coi lại trong văn sao Ấn Tổ là nói phải lo trọn vẹn cuộc đời bổn phận này, sống với con người tốt thì mình mới đi về ở Đức Phật, với Đức, với chư Phật, với thượng thiện nhân Bồ Tát được. Còn đối với con người này mình không làm tốt thì không thể nào về ở với Phật. Ngài nói như vậy để mọi người nói là đừng có khởi cái niệm lên chê bai chỉ trích về tịnh độ gọi là bất cần đời. Cứ lo hàng ngày tối ngày niệm Phật, không lo con, không lo chồng, không lo cha mẹ, không lo ai hết, chỉ một mình niệm Phật vãng sanh, thì chúng tôi dám chắc người này không được vãng sanh. Bây giờ không có chọn bốn phận. Cũng như những người mà ở quyền trì các nơi họ lên họ đòi ở lại, chúng tôi không đồng ý. Bởi vì phải về nhà lo cho tròn bổn phận gia đình. Khó vô cùng, do tròn bổn phận gia đình. Mình lo chuyển cái nghiệp mình chưa xong, bây giờ mình đeo thêm mấy cục đá nữa bắt mình gánh. Thì cái người này là phải thiệt là căn lành, phải có một cái nhận ta bà là khổ họ mới quay đầu được. Chứ còn không họ chịu không nổi với cái sức ác nghiệp giữa mình với những người khác. Cột mình chịu không nổi. May thay những người mà lột xác được lên trên này yên ổn, có một cái nhà trọ, một túp liều, ở yên, đang ở trong này niệm Phật, thiệt là một cái thời gian này gọi là vàng son quý giá ngàn vàng. Cho nên khi mình đọc vào cái văn sao, mình thấy Ngài lúc đấm lúc xoa, lúc la rầy, lúc khen ngợi. Bởi vì cái tâm phàm chúng sanh nó quá là đa dạng, nghiệp báo nó sâu dày, Ngài phải đưa nhiều cái phương tiện để nó đối trị tâm. Cái việc mà để mà nghiêm trì tỉnh giới, giữ được trọn vẹn năm giới, tích lũy được cái phước của nhân thừa, hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát, làm 10 điều thiện, thì chúng tôi nói quý vị mà sở dĩ làm người được như vậy là quý vị đã tích lũy được điều này. Nhưng mà lạ, khi đi vào lại trong cõi này mình giữ không được nữa. Lớn lên cái là theo vợ theo chồng, lo con lo cái, quên bẵng cha mẹ luôn. Nó là thực tế là như vậy. Thì thế hệ này nối tiếp với thế hệ khác. Không có ai có thể là cách mạng. Cách tức là cải cách, mạng tức là sinh mạng. Cái cuộc sống của họ, mình phải làm một cái cuộc cách mạng để cho họ quay trở lại. Ngoài cái việc bổn phận lớn lên, mình cưới vợ gả chồng, lập gia đình, sanh con đẻ cái, không quên bổn phận đối với cha mẹ, thì con người này mới có thể gọi là thiện nhân. Quên bổn phận với cha mẹ thì không phải là thiện nhân. Nhưng mà riêng những người đi tu thì sao? Có nhiều người nói sao mà thầy nói là bổn phận cha mẹ, bây giờ thầy giao lại cho người khác thì đi tu. Cái người đi tu này là người ta có một cái nghĩa cử khác nữa. Khác đó là họ vì tất cả chúng sanh là cha mẹ mình luôn, chứ không phải là cha mẹ của mình sanh mình ra. Nhưng mà cũng không thể nào kêu vì tất cả chúng sanh là cha mẹ mình, chỉ lo chúng sanh mà không lo cho cha mẹ mình cũng không được. Cha mẹ mình là chính, rồi bắt đầu mình lo cho tất cả chúng sanh nữa. Cũng như chúng tôi không đi tu, làm sao chúng tôi đưa ba mẹ chúng tôi đi tu? Mà dẫu cho cha mẹ không đi tu rồi hằng ngày cứ nghĩ con mình đang ở chùa là họ đang nghĩ thiện. Thì cái tâm mà nghĩ con ở chùa đang họ hướng cái tâm đến chùa là cái tâm họ bắt đầu thăng hoa rồi đó, đang hướng thiện rồi đó. Mình không có giúp gì cha mẹ đồng bạc nào hết trơn, nhưng mà mình hướng chăm cha mẹ mình đang vô tam bảo. Cái phước này lớn lắm. Cho Đức Phật ngày đi tu, ngày đi vô trong rừng, ngày cạo đầu xuất gia, ngày đâu có giúp gì được cái vấn đề mà điều binh khiển tướng là làm ra tiền ra bạc. Nhưng mà ngày hướng cái tâm của vua Phụ Hoàng Tịnh Phạn về với tam bảo, với ba ngôi báu. Và cái lúc mà ngài về, ngài cầm bình bát đắp cái y, cắt nhiều mảnh vá, ông cha mới ra nói: con à, dòng dõi mình là dòng dõi vua chúa, mặc gấm mặc lụa, sao mà con lại bận đồ mà vá từng miếng như vậy con? Dòng giống mình là vua, người ta phải dâng bát cơm lên, cơm vàng, cơm ngọc, cơm ngon, cao lương mỹ vị, chứ sao con ngay cầm bát ăn xin? Phật nói: này cha, này vua Tịnh Phạn à, con đang ôm bát trì bình khất thực, đó là dòng giống của chư Phật. Mười phương chư Phật khất là sinh, sĩ là học, sinh những cái điều lẽ phải, học những điều lẽ phải, sinh trong ăn trộm, sinh cao thượng, và học đây là dạy cho họ, học là gieo vào cái ruộng phước, giảng cho cha nghe, cha vỡ lẽ. Dòng vua chúa mình không có làm được điều này, không có dám xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, hưởng hết phước rồi cái chừng đó lạc cái cha. Nếu mà ngài không có xả được thì ngài nói ông cha làm sao được, ở trong cung thành làm sao mà ngài nói được. Thành ra mình nghe những cái đạo lý nhà Phật cho nó truyền thừa đến 3.000 năm nay mà vẫn còn được cái đạo Phật chúng ta, là mình biết cái đạo này là chân lý rồi. Chân là lẽ thật, chân là thật lý, là đây là lẽ thật để cho con người mình thăng hoa, chứ không thôi nó chìm mất rồi. Biết bao nhiêu đạo giáo bên Đức Phật ra đời là 99 đạo giáo, nhưng mà chìm nó mất hết trơn, bởi vì nó không có truyền thừa theo cái chiều dài của lịch sử, là nó không phải là chân lý tối cao tối thượng. Không phải mình khen cái Phật giáo mình quá đáng, mà đây là cái dòng dõi mười phương chư Phật đem cái chân lý ra nói đến nhân quả cho con người. Cho nên hôm nay chúng tôi nhắc đến các bạn trẻ, hôm nay có lên trên này, ngồi trên này, lâu lâu chúng tôi cũng nói để cho các bạn trẻ suy nghĩ lại mình phải làm gì cho bản thân mình, mình phải làm gì cho cha mẹ mình, cho xã hội này. Trước nhất mình phải là một con người tốt. Mà muốn là một con người tốt, mình phải học lời dạy của Thánh Hiền, Đệ Tử Quy, giáo dục gia đình, vâng lời mấy thầy dạy. Suốt 3 năm học ở ngoài đời để đối phó văn toán sử địa lý hóa, kiếm điểm để mong hơn người. Về thấy con mình điểm 10 khen thôi, khen lấy khen để. Con mình học giỏi khoe khoang, cứ mong con mình là giỏi hơn người khác, nhưng mà không mong cái đổi đạo đức nó giỏi hơn. Nó còn nhỏ, cái ngã mạn nó ở trong đó, mà cứ nâng nó lên tới trời xanh. Con tôi thế này thế nọ, đi nước này nước kia học giỏi, nhưng mà coi về cái đạo đức nó quá là yếu kém. Cho nên hồi xưa các người mà dạy cha mẹ, mà học lời dạy Thánh Hiền là luôn luôn la con cái trong cái khen, la để nó thấy cái lỗi xấu nó. Còn mình khen nó thì nó không thấy lỗi xấu nó, nó cứ là lên tận mây xanh. Rồi thời gian nó coi mình cũng ra gì luôn, quá giỏi rồi. Nhưng mà la cho nó thấy cái lỗi xấu đó là ấn tỏ dạy trong văn sao. Thường mình phải thấy cái lỗi xấu của mình, không được thấy lỗi xấu người khác. Không để cái mắt mình đến bại hại, cái chuyện bại hoại là lỗi xấu của người khác, mà luôn luôn thấy lỗi tốt, thấy điều tốt của người khác. Mà muốn thấy được cái lỗi xấu của nó là mình phải chỉ cho ra, chỉ cho ra cái lỗi xấu. Khi mà họ thấy được cái lỗi xấu nó mới sửa được chứ. Dạy con khó lắm. Nếu người mẹ đó không có học lời dạy của Thánh Hiền thì chúng tôi đố quý vị mà dạy được cho nó. Tâm là phàm thì mình dạy nó cái phàm thôi, chứ làm sao mà dạy lời dạy Thánh Hiền được. Chúng tôi nói không phải là cao ngạo đâu, mà chúng tôi nói đây là bằng tấm lòng chân thành. Lời của Ấn Tổ nói đời loạn đến cùng cực, có mấy ai, mấy ai gọi là được xem như là mẹ Thánh Hiền. Người mẹ học lời dạy Thánh Hiền, áp dụng lời dạy của Thánh Hiền, thay chồng ở nhà dạy con, mấy ai? Bản thân gia đình chúng tôi cũng thế, cũng giống như gia đình quý vị. Một bữa chúng tôi kể, ông ở nơi bà ở ngã, ly tán. Ly tán một thời gian, người ta gọi là ly thân rồi ly dị. Chịu không nổi với cái sức nghiệp phá, nó đột phá, nó chịu không nổi. Cho nên hôm nay chúng tôi cật lực là phải đề xướng lời dạy của Thánh Hiền văn sao, đệ tử quy. Làm sao đưa đến con người đó. Mình chỉ mong thí dụ 100 người đã được 2 người, mình cũng vui trong cái cõi này rồi. Vui trong cái thời gian mình còn ở lại trong trần thế này. Nếu mà được 100 trọn vẹn thì quý biết mấy. Mà ngồi phải nghe như vậy, từ từ nó thấm. Chứ nói dài câu rào rào sơ sơ qua một vài phút, 5-10 phút, nửa tiếng không ăn thua. Phải từ 1 tiếng, 2 tiếng, từ từ bắt đầu nó thấm vô cái tâm của mình. Công đức vô lượng. Ở nhà làm sao mà mình mở cái đĩa ra mình nghe được cung kính như vậy, trực tiếp như vậy được. Mà có những người họ có tâm lòng thành kính. Như cô Hoa Trí chúng tôi nói, mỗi lần cái đĩa chúng tôi ra là ngoài, sau khi cái thời gian công phu buổi chiều, cô lấy tivi thiệt lớn, mặc áo tràng trang nghiêm, chắp tay, cái bắt đầu ngồi nghe hết một cái buổi giảng của chúng tôi trong cái đĩa. Cô nói vậy mà đôi khi nó thiệt là thanh tịnh. Cho nên thành ra khi họ viết những cái bài, nó chuyên chở được cái lòng thành kính và cái nội dung mà họ quý kính mình. Họ viết đến bà cụ, chúng tôi nghe lại cái lời, nó có một cái sức cung kính mà sâu lắng ở trong nó. Chúng tôi thì thực ra không có văn chương nói nó cao siêu mà nó huyền diệu, mà bằng tấm lòng ngu thành chân thật để nói. Những cái buổi như vậy, cái cảm giác không biết quý vị như thế nào, nhưng mà lòng thành, cái tâm chân thành của chúng tôi, cái nồng độ nó cao. Cao là bởi vì thấy họ còn chịu nghe mình nói. Còn hết chịu nghe nói nữa thì thôi, đóng cửa về Tây Phương Cực Lạc thôi. Giờ họ còn chịu nghe thì mình còn chịu nói. Cái việc mà nó phát bồ đề tâm nó quan trọng. Không có việc phát bồ đề tâm nào nó cao thượng, nó vi diệu, nó thâm sâu bằng phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh Tây Phương. Đây là cái gốc. Thì tất cả công việc làm mình đều hồi hướng về Tây Phương hết. Nếu phát bồ đề tâm để đời sau làm tỷ phú, đời sau có chức có quyền, đời sau nó có tiền có bạc, thì cái phát bồ đề tâm này các vị Bồ Tát Thánh Hiền nói chưa phải là phát bồ đề tâm chân thật cao thượng nhất. Mà phát bồ đề tâm chân thật cao thượng nhất là phát bồ đề tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu đời này không về được thì đời sau vẫn song sanh nơi gọi là sanh phùng Trung Quốc, sanh trong gia đình giàu có và là gì nữa, và gia đình đó có được hiểu đạo, hiểu được đạo lý Phật giáo. Bởi vì cái nhân mà phát bồ đề tâm đó để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, cái nhân này nó công đức nó thù thắng. Mà chỉ những người có cái tâm rộng lượng, tâm lớn mới dám phát được cái điều này. Như vậy cho nên thành ra tất cả những việc làm của mình sau khi làm xong là mình đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái công đức mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc không phải là khi mình làm những cái điều đó nó đi về hết Tây Phương Cực Lạc, nó không có phản hồi lại cho cái cuộc sống hiện sinh này, không phải. Hòa Thượng Tịnh Không làm tất cả phước báu đều hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái nhân đã tạo rồi thì cái quả trong hiện tại mình vẫn hưởng. Nếu mà nhân đó là bố thí tài thì cái quả nó, tiền của nó đến ào ào ào. Nhân bố thí thuốc thì cơ thể mình không có bệnh hoạn. Cho nên nếu mà mình không hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, phát bồ đề tâm hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, chỉ hồi hướng trong cõi này thì cái phước báu nó ước lệ. Ước lệ tức là mình hưởng nó hết. Dầu lên tới cho cõi trời mà cao nhất đi nữa, sống 8 vạn đại kiếp gì đi nữa, rồi cuối cùng cũng có thời gian rớt xuống. Bởi vì nó nằm ở trong cái cõi tam giới hữu lậu mà. Lậu thì nó rịnh chảy, có ngày nó sẽ rớt nó hết. Mà về cái cảnh giới vô lậu đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài nói một cái điều, nếu mà người niệm Phật đó mà không phát Bồ Đề Tâm thì cái tội này nó lâu tiêu. Ví dụ mình niệm Phật nhưng mà mình không phát Bồ Đề Tâm ăn chay trường, vẫn niệm Phật, vẫn ăn thịt chúng sanh, ví dụ vậy, thì cái công hiệu của câu phiền niệm Phật để nó chuyển cái tâm phàm mình, để nó chuyển cái tâm mà phàm phu, để nó khởi lên nó thương chúng sanh, nó hơi lâu, có khi một đời không sống được. Nhưng bà cụ mẹ của Giác Nhàn, bà muốn tha thiết phát Bồ Đề Tâm ăn chay, nhưng mà không biết trong ruột xong rồi nó nóng như lửa đốt, giống như nấu cái son nước sôi mà để lên bụng đâu nó nóng chịu không nổi. Thì bà mới phát Bồ Đề Tâm trước đài Quan Âm tha thiết, dầu con bỏ thân mạng này con cũng ăn chay, Phật Bồ Tát gia hộ cho con. Giống mảnh phát tâm vậy, hai tuần sau cái ăn chay thì nó ngon bụng mát mẻ. Thì khi mà mình phát Bồ Đề Tâm, đó là cái tín hiệu của cái tần số trong tâm linh mình, nó giao thoa được với chư Phật, chư Bồ Tát, thì nhận được thông tin gia trì, âm thầm gia trì. Thôi bây giờ con đang thói Bồ Đề Tâm, con muốn về đời rồi, tha thiết lạy Phật sám hối, mong sao cho con vượt qua được. Thì trong cái câu Phật hiệu âm thầm, từ từ bắt đầu nó củng cố lại cái Bồ Đề Tâm, không có thói chuyển nữa. Mà thường những người công quả nhiều, không có thời gian công phu là nó hay thói Bồ Đề Tâm. Có phước báu nhưng mà nó không có cái sức định tuệ để đoạn nghiệp, cho nên nó thói chuyển mất. Lúc đó mới quay vô lại công phu tha thiết sám hối. Mà cái thói Bồ Đề Tâm này nó nguy hại vô cùng. Mà nếu con người nào cứ tha thiết xoay cái tâm trở lại niệm câu Phật hiệu, từng câu Phật hiệu trong tâm, thì giống như là từng gáo nước mình tưới vô cái cây Bồ Đề cho nó sum xê ra, thì từng câu Phật hiệu đó là nó tưới vào trong cái Bồ Đề Tâm của mình. Bởi vì cái Bồ Đề Tâm của Phật là cái Bồ Đề Tâm bất thói chuyển, nhưng mà Ngài lấy cái tâm của Ngài để đưa vào cái tâm của chúng sanh, nó không có được. Bắt cái tâm chúng sanh phải giống như tâm của Ngài, tuy rằng Ngài có cái nguyện như vậy nhưng mà Ngài làm không được. Thì bây giờ Ngài phải đưa cái câu Phật hiệu cho chúng sanh niệm, thì tâm của chúng sanh với tâm Ngài nó giống nhau. Nếu không niệm câu Phật hiệu thì chịu chết, không có làm gì được hết. Phải niệm được câu Phật hiệu là niệm được cái pháp lực này, rồi bắt đầu nó chuyển được cái nghiệp lực, thì mình cảm được Phật lực. Mà niệm chơi chơi, niệm lất rớt, niệm tà tà, niệm sơ sơ, không ăn thua. 1-2 giờ khuya dậy tha thiết với Phật, chân thật con quá khổ đau rồi, sao mà cái nghiệp chướng con nó sâu dày như vậy. Tha thiết với Phật thì có cơ may. Cho nên cái phát Bồ Đề Tâm nó quan trọng. Ngài nói nếu mà ông niệm Phật ông không phát Bồ Đề Tâm thì cái tội ông nó lâu tiêu lắm. Mà nếu mà ông niệm Phật mà ông phát Bồ Đề Tâm, ăn chay phóng sanh in kinh, ông làm những cái phước lợi tha, thì cái tội này giống như là cái xương mốc ban mai. Cái xương mốc mà nắng ban mai nó xuất hiện, cái là xương mốc nó tan. Thì cái xương nắng này đó là cái phát Bồ Đề Tâm. Mà cái sức để mà nó tan cái xương này đi đó, đó là cái sức niệm Phật của ông. Cho nên cái niệm Phật này nó phải chung vô phát Bồ Đề Tâm, nó mới tiêu nghiệp. Mà trong 48 lời nguyện đó là nguyện thứ 18 là nhất tâm hệ niệm, 10 niệm vãng sanh. Mà 10 niệm vãng sanh mà không phát Bồ Đề Tâm, nguyện thứ 19 là người này không thành tựu được chí nguyện vãng sanh. Có những đứa nhỏ nó ngồi nó nghe gì nó hiểu. Mà cái tâm nó còn trong trắng, chưa có bị vẩn đục, chưa bị công việc trần thế nó cuốn trôi, chưa có bị những cái phiền não về chồng con, về sự nghiệp, chuyện này chuyện nọ. Cái lòng của nó chân thật, nó niệm Phật, cảm với Phật nhanh lắm, cũng như đứa bé 10 tuổi đó, nhanh. Nhưng mà cái từ trường này nó đặc biệt, họ ngồi họ nghe 1 tiếng 2 tiếng mà càng nghe càng khinh an. Trước mấy thầy đi với thầy Hưng, một số các thầy nói sao tôi vô chánh điện của thầy bằng con thôi mà tôi nghe ngồi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa tôi không biết mệt. Cái đó là cái từ trường nó có cái sức gia trì của Phật, và cái từ trường nó làm cho con người mình nó khỏe. Cái này gọi là pháp hỷ thực. Mà con người này là phải dùng một cái tín nguyện chân thật. Đối với Phật mình không có giả dối, mà phải chân thật nguyện về Tây Phương Cực Lạc. dùng cái pháp môn niệm Phật này bắt đầu mình đề khởi, miệng niệm thầm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thầm nhếch môi, nó ra hơi nó nhiều nó mệt, bắt đầu quay cái tâm giữa câu Phật hiệu bốn chữ. Nếu niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát thì nó nhiều chữ, bỏ hai chữ Nam Mô đi, niệm trong tâm năm chữ Quán Thâm Bồ Tát. Ngài có dạy cái điều này trong văn sao. Từ từ miệng niệm tai nghe, tha thiết lần lần. Sự duyên trần thế nó đến với mình, giải quyết xong rồi quay trở lại câu Phật hiệu. Cứ như vậy mà làm, năm này tháng nọ, lâu ngày chạy tháng, không mong mà chứng tam muội, không mong thấy Phật gì cả, chỉ mong một điều là gì? Tịnh niệm. Kế tiếp miệng niệm tai nghe, tâm nhớ tưởng, tha thiết chân thật. Lâu ngày chạy tháng, cái tâm phàm nó tiêu từ từ, rồi cái tâm thánh nó lộ ra, cái nhân cách con người mình bắt đầu nó khác. Lúc đó cái tâm bắt đầu vì người hơn vì mình, phước báu nó tới. Giờ cái lá thư này Ngài nói về cái chuyện pháp môn niệm Phật. Nãy giờ chúng tôi chỉ nói sơ sơ về cái việc mà mình nghiêm trì tỉnh giới, rồi phát bồ đề tâm, tín nguyện chân thật niệm Phật. Thì cái lá thư này Ngài nói về cái việc tín nguyện chân thật niệm Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục đọc lá thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn. Cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật pháp. Pháp này trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến tội nhân nghịch ác, đều nên tu tập, đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương trong đời này. Công đức lực dụng của pháp này khác hẳn với hết thảy những pháp đại tiểu thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các pháp đại tiểu thừa đều phải cậy vào sức giới định huệ của chính mình để liễu sanh thoát tử. Đừng nói là phàm phu đầy dẫy triền phược chẳng thể liễu, ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được, tứ quả A La Hán mới liễu được. Đây là ước theo phía tiểu thừa mà nói. Nếu nói theo phía viên giáo, sở ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với Phật, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi, đoạn được kiến hoặc, liền chính địa vị sơ tính. Bồ Tát thuộc địa vị này, nếu xét trên phương diện đoạn hoặc, thì giống như sơ quả trong tiểu thừa, nhưng công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực vượt trội sơ quả ngàn vạn ức lần. Cho đến khi viên mãn tâm lục tính rồi, đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tính. Bồ Tát thuộc địa vị này mới liễu sanh tử. Liễu sanh thoát tử nào phải là chuyện dễ. Do vậy, biết rằng cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó lắm, khó như lên trời. Bồ Tát thuộc địa vị lục tính còn chưa thể liễu, huống là phàm phu đầy dẫy hoặc nghiệp ư? Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, tại gia, xuất gia, hễ có ai chịu sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết, niệm thánh hiệu Phật thì trong đời này không một ai chẳng được vãng sanh khi lâm chung. Trong cõi đời người niệm Phật thì đông, nhưng ít kẻ vãng sanh là vì: một, chẳng tuân lời Phật dạy, miệng nói vãng sanh, tâm luyến trần cảnh; hai, chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật và chẳng nói sẵn lợi ích của việc trợ niệm và những họa hại do phô trương bày vẽ mù quáng như tắm rửa, thay quần áo sẵn, hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân. Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không trợ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm, thất bại lúc sắp thành công. Chuyện ma chay vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sanh tử, chẳng đáng buồn ư? Ông Ngô Đình Kiệt vãng sanh được đắc lực là nhờ cả nhà trợ niệm. Cả nhà có thể trợ niệm là do Huệ Trung đã quen nghe ông nói đến lợi ích do trợ niệm và họ hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông Đình Kiệt được an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi, mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thấy điều kinh dị, đủ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn, do không có Phật lực, pháp lực gia trì nên chỉ có thể tạo nghiệp, chẳng thể thọ dụng được. Uổng sẵn có Phật tánh mà trọn chẳng được lợi ích, một mai nghe thiện tri thức chỉ dạy, quy mạng gieo lòng thành, được cảm ứng đạo giao với lời thề từ bi của Đức Phật, cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường qua lại như bánh xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp, khôn ngăn thương xót, may được con cháu đều sẵn túc căn, cả nhà quy y cùng tu tịnh nghiệp. Một ấp Độc Sơn vượt trội các ấp, đều khi sống sẽ chứng nhập chỗ sâu thẳm của thánh hiền, lúc thác lên bờ cõi Như Lai, mới chẳng thẹn là con người, sánh cùng trời đất, xưng thành ba ngôi, đích thân là đệ tử Phật Di Đà, là bạn tốt trong hải hội. Nam mô A Di Đà Phật.
Sở dĩ mình niệm Phật mà mình không được vãng sanh, miệng thì niệm Phật nguyện vãng sanh mà tâm thì luyến trần cảnh, thì trong miệng niệm Phật mà trong tâm không có Phật. Miệng thì kêu xả ly ta bà mà tâm thì dính trần cảnh. Nếu thực sự tâm miệng tương ưng, quyết định xả ly ta bà, xả là xả trong tâm, của cải vật chất, chồng con, cuộc sống vẫn y xì như vậy, mà xả ly được ta bà thì hân nguyện tịnh độ nó mới có kết quả. Cái này là cái chướng ngại của chúng ta, không dám xả. Nhưng mà hỏi cho tận cùng tri, cho tận nguồn đó, lúc chết có phải xả được, lúc chết, lúc mình chết mình có giữ được không?
Không.
Phải xả không?
Xả.
Mà xả trong đau khổ. Mà khi nào chết? Sáng không đảm bảo được đến tối. Ngồi đây chắc chừng mai chết à? Thường người ta nghe chúng tôi nói như vậy, người ta hay nói là mình bi quan yếm thế, sống là phải vươn lên, nghĩ tương lai thế kia thế nọ. Ấn Tổ nói là bọn phàm phu chúng ta là hay nghĩ như thế, không có nghĩ tương lai mình khi bỏ báo thân này về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng tôi nói với quý vị là ngay bây giờ mình không xả, và quan hỷ mà xả, chấp nhận mà xả, bằng lòng mà xả, thì lúc thọ mạng hết cũng phải xả, mà xả trong sự bắt buộc, câu có, bực bội, tức tối, không muốn xả mà phải xả, thì cái này là phải đọa lạc. Còn cái người ngay bây giờ họ dám xả, xả pháp tức là ở bên ngoài, vật ngoài thân, nhà cửa, vợ con, ta cần vợ cho vợ, họ cần vợ mình phản bội nữa thôi, chứ còn gì, cần gì nữa đâu, hoan hỷ. Chồng mình không theo vợ bé, phản bội rồi vẫn giữ mực lòng cung kính với họ, trọn bổn phận, không hai lòng. Họ hai lòng với mình thì hai lòng, chứ mình không hai lòng, để họ ra đi hoan hỷ theo Phật về Cực Lạc. Mấy người mà chồng bỏ chồng chê khổ, tu ngon lắm nghe. Tu ngon nghĩa là quá khổ à. Cho nên Phật mới nói là lấy khổ làm thầy mà. Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Ở trong cái cõi này mà kêu gặp được cái bậc thượng căn thượng trí không khổ, họ nghe cái họ ngộ, họ tu tìm không ra. Mà họ khổ phải cho tơi tả te tua tàn tạ, họ cho khổ cho lên bờ xuống ruộng, họ nói không nên lời. Thì lúc đó họ gặp được pháp môn tịnh độ, giống như rồng gặp trái châu, ngậm liền. Còn cái người đó người ta khổ, vậy biết họ khổ mức độ nào? Chồng thì bị rắn cắn chết, có hai đứa con, một đứa nhỏ đẻ bên bờ suối, nước suối hơi lớn, ẵm một cái đứa này qua bên kia. Thì ẵm cái đứa này qua bên kia thì cái đứa nhỏ ngồi đó, nó thấy mẹ nó ẵm cái đứa anh nó qua bên kia thì nó bò theo, nó rớt xuống suối, nước cuốn mất. Cô chạy xuống suối để cô tìm nó thì ở trên bờ cũng cầm nó tha luôn. Trong vòng một thời gian ngắn vài ngày mà chồng thì bị rắn cắn chết, con thì bị lọt xuống suối nước trôi, còn một đứa nữa thì cộp nó tha. Coi như là khổ không nói nên lời, muốn chết theo luôn. Sau đó gặp Đức Phật giảng, thời Ấn Độ tới mà gặp Đức Phật giảng, Đức Phật nói nó không chết cái kiểu đó thì trước sau nó cũng chết cái kiểu khác. Thương yêu xa lìa khổ, mà kiếm được mấy ai mà thương yêu xa lìa không khổ. Nghe một thời thuyết pháp, phát bồ đề tâm, quyết định đi tu. Cô này cổ nói về cái khổ đế là đệ nhất. Đôi khi mình nghe qua nhưng mình chưa thấm được cái hoàn cảnh đó. Cổ nói về khổ đế là đệ nhất, vì chứng đã thân chứng sự khổ rồi. Thì Phật mới nói về sau, ta mất rồi phải lấy cái khổ này làm thầy. Cho nên có nhiều người gửi thư đến Ấn Tổ, nói sao con khổ quá vậy, con đau bệnh rồi, nhà thì làm ăn không có được, vợ con kình cãi thế kia thế nọ. Nói ông nhờ cái khổ đó mà nó tiêu nghiệp, ông nhờ cái bệnh đó, thay vì ông có tu cái bệnh nặng nó thành bệnh nhẹ, ông phải cảm ơn chứ sao ông lại phải phiền trách nó, cảm ơn nó. Mà nếu mà ông không khổ chắc ông cũng chưa gửi thư đến tôi đâu. Nhờ cái khổ đó ông gửi thư đến tôi rồi ông mới thấy được đạo lý để con đường nó thoát khổ. Nhưng may thay là ông thấy sớm, chứ lúc mà ông gần chết ông thấy nữa không kịp rồi đó. Cho nên cái lời Ngài nói nó sâu sắc. Miệng thì muốn vãng sanh mà tâm thì liếng trần cảnh. Trong miệng thì niệm Phật mà trong tâm không có Phật. Trong miệng thì nguyện vãng sanh mà trong tâm không có, có nguyện vãng sanh. Gọi là tâm miệng không tương ưng. Cho nên cái chữ niệm hôm trước chúng tôi nói ở chùa Vĩnh Nghiêm là ở trên có cái chữ kim mà dưới cái chữ tâm. Kim là nay, hiện ngay ta bây giờ và ở đây có Phật hiệu trong tâm mình. Hiện ngay bây giờ và ở đây chân thật phát nguyện vãng sanh, không một lòng dối trá. Thì tâm này nó mới tương ưng với tâm Phật. Ngài nói câu nào ra là nó trúng chốc câu đó. Bồ Tát Đại Thế Chí nói mà tôi có thể xê dịch chỗ nào được. Cái mấu chốt là không vãng sanh là cái điểm này. Thứ hai là chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật mà chẳng nói sẵn lợi ích của việc trợ niệm và những họa hại do phô trương bày vẽ mù quáng tắm rửa. Vừa mất cái bắt đầu mình gọi quý thầy đến tắm rửa, bẻ chân bẻ tay, không có một câu Phật hiệu, niệm vài ba tiếng. Cái tâm họ hoảng hốt, không có biết ở đâu mà bám víu, tiếp tục di dời thân thể, động thân thể, thay quần làm cho nằm thẳng ra, cho đẹp mắt người đời. Cái này cái di hại lớn vậy. Tìm một cái gia đình đó mà họ đọc văn sao của Ấn Tổ, mất người thân họ ở tại trong nhà, niệm được 8 tiếng, 12 tiếng, chuyện này không phải dễ. Bữa con Ngục Xuân của kể cái con chim ấy, khi nó chết, lúng phóng sanh ở dưới đó nó chết, xong rồi cái nó cứng đơ. Cái cổ lấy cái máy niệm Phật của chúng tôi, cổ mang con chim để ngay bàn thờ Phật, cổ cho niệm 5 tiếng, xong nó mềm xèo lại. Chim nó chết rồi nó cứng rồi mà cho cái máy niệm Phật thôi. Cái máy đó nó là cái âm thanh, chứ nó không bằng cái âm thanh mà có tư tưởng con người trong đó nữa, thế mà nó mềm. Bà đã có cái con mèo, nó bà thương con mèo bên nước ngoài, thương xuống vật dữ lắm. Khi ông chồng chết rồi bơ vơ không có ai, có ôm con mèo ngủ rồi chung với con mèo cho ăn với bạn thân của mình, cái nó chết một cái không biết làm sao mà tha thiết bệnh niệm Phật cho nó mềm, ôm nó lên như còn sống, cái đầu nó quẹo qua, cái chân nó quặt xuống. Mà không niệm Phật nó cứng đơ vậy coi. Mà tìm được mấy ai khi thằng người thân mình mất mà biết niệm Phật không khóc lóc ta. Đâu cái quý thầy mà không đọc văn sao có Ấn Tổ nữa là không nghĩ đến cái chuyện niệm Phật. Bởi vì hàng ngày đâu có niệm Phật, đâu có chứng nghiệm được cái vấn đề những người ta ra đi mà do câu Phật hiệu nó chuyển thổi tướng như vậy. Cho nên thành ra lúc ra đi là chỉ lo tụng vài vài cái biến kinh, làm lễ nhập liệm là xong. Đây là cái chuyện nguy hại lớn, lớn cho người bản sanh. Vậy cho nên hôm nay Chúng tôi nói những cái điều này là những cái đạo lý ở trong văn sao, càng nói thấy càng thấm thía. Mà những người nghe mà họ thấy thấm thía là bắt đầu cái căn lành họ tốt. Trong cái quyển Tam Biên, quyển thứ 3, bộ sách Tam Biên văn sao, hôm bữa chúng tôi có nói mà hình Phật mình dán lung tung lang tan mang tội. Chúng tôi đọc cái đoạn này cho quý vị nghe. Ngài có nói trong này: trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư văn sao Tam Biên quyển 3, lá thư là 559, thư trả lời cư sĩ Di Phật. Chú ý khi dán Phật hiệu trên tường, cần biết rằng chúng ta muốn liễu sanh tử quả thật chẳng cần nhiều, chỉ cần một điều, đó là lòng tin chân thật, nguyện thiết tha niệm Phật cầu sanh Tây Phương là đủ rồi. Dẫu đọc hiểu trọn hết đại tạng cũng chẳng qua là nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Tức là đọc đại tạng, kinh tạng, lục tạng, luận tạng cũng để là củng cố cái niềm tin chân thật, tín nguyện chân thật niệm Phật bản sanh. Cái là cả một cuộc đời Đức Phật nói tam tạng kinh điển là để cho chúng sanh củng cố được tín nguyện niệm Phật bản sanh. Dễ sợ, ngài đọc qua rồi đó. Như vậy thì nhiều cũng như ít, ít cũng thuộc về nhiều. Tức là không đọc đại tạng kinh là ít đọc sách, mà đủ tín nguyện niệm Phật cũng như là đọc bằng đọc tam tạng kinh điển. Ý của ngài nói vậy. Nhiều hay ít đều cùng nhằm thành tựu chuyện này mà thôi. Đọc hết bộ tam tạng kinh điển gọi là nhiều, không đọc gọi là ít, hoặc đọc ít cũng để mục đích thành tựu được tín nguyện niệm Phật cầu nguyện bản sanh. Nhiều chẳng phải là nhiều, ít chẳng phải là ít. Chuyện phóng sanh cố nhiên công đức không chi lớn bằng, nhưng cần phải giữ tấm lòng phóng sanh siêng năng khẩn thiết khuyên lớn, kẻ hữu duyên kiên giết phóng sanh. Ăn chay niệm Phật thì sẽ phóng thả được nhiều mà chẳng tốn kém tài lực. Hai điều ấy cùng hành sẽ là hữu ích nhất. Khuyên họ ăn chay để người ta bớt giết cũng là một cái hình thức phóng sanh. Mà còn thả nữa thì hai cái việc gọi là vừa cứu vừa thả, vừa ngăn ngừa người khác giết là mình khi họ không ăn, và bản thân mình không giết là mình phải mua mình thả. Hai cái này phải làm. Dán Phật trên tường vừa hữu ích vừa mắc tội lỗi. Nếu dán thì cũng phải nên dán như thế nào cho có được tồn tại lâu dài. Dán Phật trên tường có hữu ích nhưng mà cũng sẽ là có tội lỗi. Nếu dán chỗ nào tôn kính trang nghiêm thì có hữu ích lắm, để cho người ta chiêm ngưỡng. Còn mà dán ngay chỗ mà không cung kính thì tội này cũng là tội lớn lắm. Nếu dán ở nơi đất trống mà chẳng dùng loại keo dán tốt thì 2-3 ngày sẽ bị rớt trong bùn lầy, hoặc bị những tờ báo thị cáo của người khác dán chồng lên. Chuyện này chớ nên lầm làm cẩu thả. Chúng tôi thấy nhiều người người ta dán Phật cái cửa nhà vệ sinh, kêu để tôi vô nhà vệ sinh để tôi thấy cái câu Phật hiệu. Thì cái người này họ dán nó không đúng chỗ thì tội lỗi lớn. Còn nếu mà họ đóng khung lọng vô cho đẹp để họ treo ở trên chánh điện, giống như Ấn Tổ chúng tôi treo ở trên cao ráo, đóng cái khung, mà bữa cái khung đó nó không có được trang nghiêm lắm, mà cái khung màu trắng nó không có được đẹp, nó không cùng màu với cái khung này, chúng tôi nói mấy chú đổi lại cái khung khác treo cho nó cao ráo lên. Thì mình treo chỗ nào mà thực sự để người ta chiêm ngưỡng, để làm biểu pháp cung kính thì cái phước này lớn. Còn dán tùm lum hết trơn câu Phật hiệu rồi tượng Phật dán trên xe, trên mũ, mà trên xe của mình nó chạy đi ra ngoài bụi bặm, có nhiều lúc mình để đâu trong cái chỗ nó không có kín đáo thanh tịnh thì tội này lớn lắm. Như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói quý vị là tội phước từ nơi cái hành động của chúng ta làm, mà hành động đó từ nơi cái tâm của chúng ta. Có nhiều cái nhà chúng tôi vào, cái này có sự thật thôi, mỗi lần họ về Việt Nam là họ chọn một ông Phật, thì vô trong nhà của họ là thấy thôi, không biết niệm ông Phật nào hết trơn. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc, mà cũng làm xung quanh luôn vậy, mà mình cúi xuống mình lại là cái mông mình là dướng vô nghe ông Phật sau lưng mình rồi đó. Con nói sao con mê Phật lắm thầy, con chọn nhiều ông, mỗi lần về Việt Nam là con rinh ông qua. Thầy kêu thầy vô, thầy không biết niệm cái kiểu gì, thì nam mô tất cả Phật, cái chứ giờ niệm ông nào không biết niệm ông nào, cái nhiều quá. Thì trang trí như vậy thì có phước hay có tội? Trang trí thiết bày như vậy nó không có tôn kính. Một tượng A Di Đà thiệt tôn kính, lúc nào cũng có một ly nước trong sáng công phu, rồi là có ly nước trong trong suốt nhìn vô để nó biểu trưng là cái lòng mình phải trong trắng như nước, phải nhuyền, phải nhuần nhuyễn như nước, phải mát mẻ như nước, phải từ bi như nước. Hai cái đèn đó tượng trưng cho trí tuệ, gọi là từ bi phải có trí tuệ, biểu trưng một bên có quả trái cây, đó là tượng trưng cho quả, chứ không phải chưng lên ăn hết trơn để cái dĩa đó. Rồi một bên là một cái bình hoa tượng trưng cho nhân, nhân quả mình phải hiểu thấu được. Cái bàn Phật trên đó là một cái biểu pháp, chứ không phải là để mình trang trí khoe khoang, một cái biểu pháp để mà mình áp dụng và cho người khác nhìn vô thấy nó thoáng. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói cái người tu tịnh độ chỉ còn Tam Thánh, Tam Thánh Tôn tức là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đủ. Nếu lúc trước họ có cái tượng Phật Thích Ca, họ tu thiền, họ thờ rồi, mình vẫn để nguyên tượng Phật Thích Ca đó, chứ không phải trút phế xuống. Còn nếu chưa thờ Phật gì hết là một tượng Di Đà cũng đủ, hoặc Di Đà, Quan Âm, Thế Chí là đủ, là đủ rồi. Còn nếu mà người không có tượng Phật, dán một cái tờ giấy là cái tranh Phật, thiệt là tôn kính trang nghiêm. Người không có điều kiện, gia đình không cho thờ, lật cuốn kinh ra có cái tượng Phật trong đó, chồng cũng không cho tụng kinh luôn, thôi một câu Phật hiệu mà niệm tới cùng luôn. Nhưng Ngài Hải Hiền một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Nhưng pháp môn tịnh độ nó đủ đa phương tiện để chúng ta tu như thế. Nếu mà mình có được cái phương tiện, cái phước báu, mình làm cái bàn thờ nó thiệt là tôn nghiêm, thiệt là trang nghiêm, thiệt là tôn kính, để cho mọi người ngồi đó người ta chiêm ngưỡng, người ta quan hỷ là mình có phước báu lớn. Cho nên Ngài mới nói nếu mà dán chỗ nào mà nó tôn kính thì nó hữu ích, hữu ích vô cùng, mà dán chỗ nào mà nó không có tôn kính thì tội lỗi này cũng lớn vô cùng. Cho nên thành ra chúng tôi thấy mấy cụ mà dán thôi, từ nhà bếp cho đến phòng ngủ, nhà vệ sinh, đủ chỗ nào cũng câu A Di Đà Phật hết trơn, thôi lột ra hết, gọt, làm cho nó thiệt tôn nghiêm. Cái câu Phật hiệu là mình phải để chỗ nào mà thiệt tôn kính. Cái ông Vương Ấu Nông, ông viết thư cho Ngài xong để Nam Mô A Di Đà Phật, Ngài viết thư lại, Ngài la, Ngài kêu lỡ cái lá thư này tôi thì không nói gì cho người khác, ông viết về sau á, nó riện vô xó rác, nó coi xong rồi nó xé đi, nó không có tôn kính là cái tội ông lớn lắm. Dễ sợ. Quý vị thực sự mà đọc văn sao hành được 1/10, 1% của Ấn Tổ là mình thấy mình khác người rồi. Khác người là cái lòng tôn kính mình nó khác. Nên ra hôm nay trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, từ lúc 9 giờ đến giờ đến 10 rưỡi, chúng tôi gói ghém sao là đúng 11 giờ là phóng sanh xong hết. Thì hôm nay chúng tôi rất là tán thán quý thầy làm được cái hy hiệu, chút nữa tặng cho các em. Cái hy hiệu này là cái pháp hội Niệm Phật A Di Đà, lớp học đệ tử quy và giáo dục gia đình. Rồi ở dưới là cái trang web Bộ Lượng Thọ cho các em đeo vào. Thì các bạn trẻ hôm nay có thêm cái nơ để mình đeo, rồi bộ áo đồng phục, rồi có một cái hy hiệu mình đeo vô. Mình đeo vô để mình nhớ, để mà mình áp dụng lời của Thánh Hiền, chứ không phải đeo vô để mình lè thiên hạ. Lè thiên hạ, tôi đệ tử quy, bữa nay tôi học lời dạy Thánh Hiền, bà chả biết gì chứ. Đó là đeo vô để lè thiên hạ. Má không học lời dạy Thánh Hiền, má dốt quá. Đôi khi mấy đứa nhỏ nó hay có tánh cao ngạo. Hồi xưa chúng tôi cũng có cái ý niệm này. Thường mình biết được một chút lời dạy Thánh Hiền rồi mình hay cao ngạo. Mình lấy lời dạy Thánh Hiền mình nói cho người ta, nó bị sốc, nó sượng, nó vô không được. Vì nó kèm cái ngã quá lớn mà làm không được nó mới chết. Cho nên thành ra là chúng tôi ươm cái mầm non, đó là cho học đệ tử quy, giáo dục gia đình với thầy, làm sao dạy cho thiệt tốt, nó có cái sức ảnh hưởng đến gia đình, đến xã hội. Thì cái phước này lớn lắm. Nếu mà thầy giáo đó không phải trọn bổn phận, dạy vì tiền, vì cái chức nghiệp cho nó có chuyện qua loa, thì đôi khi không có phước mà thành có tội. thầy giáo đó bằng tấm lòng chân thành, chân thành thương yêu học trò, dạy giống như con ruột mình, chân thành dạy một cách không vụ lợi. Chỉ có Đức Phật mới là một vị thầy giáo không vụ lợi. Phước này lớn. Thì các em khi mà học được như vậy rồi, mình ra mình gặp các bạn, mình dùng lòng chân thành để mình khuyên răn họ. Bạn thân với nhau đó mà, ta nói với mày rồi, mày đưa má mày lên gần chùa đi, rồi mày nghe ông thầy nhàn giảng rồi mày biết như thế nào cái chuyện ăn mặc cho nên nhà mày nó lộn xộn. Ta nói thiệt với mày. Nói vài câu đơn giản vậy thôi, tự nhiên bạn với nhau nó có duyên, cái bắt đầu lên gặp trên này. Thôi hai vợ chồng giết heo, cầm dao cầm đồ dí, sáng là bán có tiền, nhưng mà chiều về là ông chồng uống rượu, ông dí cầm con dao mổ heo đó là ông dí. Suốt bao nhiêu năm không được yên, hai vợ chồng ở Bảo Lộc. Ông chồng vừa lên này lại lễ vía Quan Âm, nghe chúng tôi giảng xong ông kêu thôi tôi không uống rượu nữa, tôi sợ đọa lạc, tôi sợ quá rồi, tôi đi làm cà phê, bà giết ra bà giết đi. Tưởng ông này ông nói giỡn chơi, cuối cùng cũng làm cà phê thiệt. Bà này kêu ổ sao mỗi ngày thấy chủ nhật không đi đâu vậy ta. Cái bà lén lén đi theo lên thấy bà nghe thêm buổi giảng, mà kêu thôi quyết định bỏ luôn. Hai vợ chồng đi làm cà phê vậy mà có dư. Vậy mà hồi trước giết bao nhiêu con heo vậy mà không dư, thấy nhân quả ngộ. Cho nên cắt ngang sinh mạng chúng sanh mà sống á, thì cái tài này nó không có tồn tại. Dối trá lương lẹo để có tiền, nó cũng đầu này nó vô đầu kia mà lại mang nghiệp nữa chứ. Thì chừng chết phải đọa lạc nữa chứ. Từ hại cho đến hại, hại vô cùng. Mấy ai mà không gặp lời dạy thánh hiền mà thấu hiểu điều này mà áp dụng được. Cho nên chúng tôi nói mà chúng tôi không được gặp văn sao thì thôi, chúng tôi vẫn quờ quạng. Khi ở bên Mỹ nó cứ lay quay, không có an lòng được. Bao nhiêu người ở bên này phải làm sao. Gặp được bộ văn sao Tam Biên ở bên Tịnh Tông Dallas, gửi về chúng tôi lục ra coi lại. Từ trước giờ cứ lo mãi đi hoằng pháp, không có coi. Coi một cái là bèn giật mình tỉnh ngộ, cúng toàn bộ đồ cho bạn Phật Cánh Thành, quay về lại ôm ấp cái bộ văn sao này, chung với đại chúng phải lo cái nhà mình cho nó tươm tất, cho nó được rồi mình đi lo nhà người ta. Chuyện nhà mình lo chưa xong mình đi lo nhà người ta. Những người họ đến đây họ chân thật, họ tha thiết, họ ở đây họ ăn dầm nằm về, họ mua đất mua đai, gửi gắm cả cuộc đời họ ở đây, mình không lo, bây giờ mình đi lo họ đâu. Nói như vậy không phải ích kỷ, là bởi vì mình phải biết cái bổn phận và cái khả năng của mình chứ. Về lại rồi bắt đầu mới dọn dẹp cả một bãi chiến trường, cái sân ở trước thôi, nồi niêu son chảo củi cây nhà cửa dọn sạch một cái, làm được cái lễ Phật đản, dọn thêm vô trong này đưa các cụ qua, cái như chùa từ từ nó có văn sao ban ra vậy, bắt đầu nó yên lòng ra, thoáng mát sạch sẽ ra. Khu chiến tu dọn sạch sẽ, phòng ốc đâu ra đó hết, các cụ xuống thêm từ từ. Chúng tôi nói không có văn sao thì không thể nào làm được như vậy. Mang ơn ấn tổ, nát thân khó đền. Thực tế là như vậy, không phải chúng tôi khoe khoang. Nhà quý vị cũng thế thôi à. Muốn chuyển nghiệp là chỉ có đọc văn sao thì tất cả khúc mắc nó đều tháo gỡ. Hành theo những gì trong văn sao nói, đó là người mình tuy rằng ở trong cõi trần thế mà tâm mình đã ký gửi bên liên thai, bồ đề tâm bất thối chuyển. Nghe thì có lý, nhưng mà hành cũng cả một vấn đề kỳ công, phải đơn giản nhé. Thì hôm nay chúng tôi khép lại cái buổi nói chuyện đến đây. Sau khi xong cái đĩa này là ngày mai mấy chú dựng, là thứ sáu, thứ bảy chúng tôi duyệt lại cái đĩa này từng chữ từng câu, xong mới đưa lên trên mạng cho những người mà buổi sáng họ đi làm mà không được nghe. Mà hôm nay có những chú tâm trường mà hai mẹ con hôm trước ở Vĩnh Nghiêm tha thiết, giờ chú cũng đang ngồi nghe, đi làm chú cũng lén lén nghe. Và cái bữa đó ông đi xuống Vĩnh Nghiêm để mà ông tổ chức phụ pháp hội, làm công nghệ thông tin ở bên cái công ty, nó đuổi nó không cho, kêu đi làm chủ nhật nó không có chịu. Không kêu vậy tôi nghỉ luôn, tôi đi chỗ khác, tôi xin việc chủ nhật tôi phải đi đến Vĩnh Nghiêm tôi phụ. Xin công ty khác sao Phật gia họ cho được nghỉ thứ bảy chủ nhật để đến phụ pháp hội. Mà hai mẹ con là từ trước lên trên này là gặp tỉnh thất là thôi, khóc như mưa, tha thiết. Lúc trước thôi người ta nói đủ kiểu đủ dành, kêu tôi chết tôi cũng phải theo thầy Giác Nhàn, tôi nghe theo lời dạy của thầy mà gia đình tôi có thay đổi, tôi không có hai lòng hai dạ. Mãi đến hôm nay gặp bắt đầu cổ mới nói, Có một số người hay lòng hay dạ nói xấu thầy khi thầy gặp nạn, bây giờ quay trở lại với thầy quay không được nữa. Có những người còn căn lành thì họ quay lại được, có người căn lành không có, họ tiếp tục họ nói xấu để tạo nghiệp ác khẩu nữa. Con là một lòng một dạ, chồng con chết con ở đây con nuôi con cho đến bây giờ, không hai lòng hai dạ. Thì những người này trong cái cuộc sống hiện sinh của thế gian họ đạt được rồi thì họ vô đạo họ nó cũng là như thế, gọi là một lòng một dạ, không hai lòng thay đòn thay lòng đổi dạ. Chú này chú giỏi, hôm bữa chú đưa chúng tôi coi cái máy, chú lên cái group của chú sell cái là 30 mấy 40 ngàn người họ coi cái đĩa chúng tôi. Thì chú học cái công nghệ này, lần lần chú làm những cái app, lần lần chú làm những cái phương tiện truyền thông này, đây là bố thí pháp. Con chỉ lo cho mẹ con, nếu mẹ con lên chùa thầy ở là con đi tu, con sợ lắm mà thầy ơi. Thầy nói con là thôi con nghe con ớt càng rồi. Mình lo chỉ nghiệp mình chưa xong, quất bà vợ hai đứa con nữa là ná thở thầy. Mẹ con không còn con phải nói dỗi trong đường sanh con đẻ cái đâu. Mẹ cho con chỉ còn thoát ly sanh tử. Quá khổ rồi. Mà ở Sài Gòn mà nó kêu giữ được là cái chuyện này không phải đơn giản. Nếu hằng ngày không nghe pháp mà kêu không có cái đĩa nào của thầy mà con bỏ. Vừa rồi dỗ cũng lên trên này. Cho nên thành ra chúng tôi nói một người mẹ đó trung thành, lo lắng cho con cái, dạy con cái cho kỹ càng thì con cái nó sẽ trung thành lại với mình. Chắc là như vậy. Chắc chắn là nó như vậy. Chúng tôi gặp những người này thật lòng, chúng tôi ngồi trước Tâm Bảo nói họ còn, chúng tôi mừng khi họ tu tập được, còn hơn là họ cho mình mấy chục cây vàng. Vàng là họ chỉ có phước báu hữu lậu họ đưa mình, mà tánh nào tật đó nghiệp chướng còn vẫn khổ đau. Mà khi mình nghe như vậy tự nhiên trong lòng mình nó sung sướng, nó có một cái chất kích thích tố trong con người mình để nó hăng say, để mà mình phải truyền bá cái bộ văn sao này, để giáo dục cái nền tảng gốc, cái nguồn gốc của gia đình cho nó tốt, để nhân thừa họ phải làm cho bằng được, để họ bước về Tây Phương Cực Lạc sống chung với Phật là ở trên Phật thừa cho nó. Cho nên khi chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm giác thấy thích thú, nhưng mà cái nghiệp chướng nó sâu dày, khi mình đi ra ngoài rồi cái bắt đầu cái nồng độ cái năng lượng này bắt đầu nó tan từ từ, phải vô nghe nữa. Chủ nhật tới nghe tiếp, gọi là hàm dưỡng huân tu mới trở thành pháp khí được. Thôi hôm nay chúng tôi chia sẻ đến đây. Cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni hiện diện có mặt ở đây, cũng như online trực tiếp, cũng như toàn thể quý Phật tử, phát Bồ Đề tâm giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện, phát Bồ Đề tâm, tín nguyện chân thật, niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và A Di Đà Phật. Có cái việc này chúng tôi mấy nay quên giới thiệu, có một cô Phật tử ở xa, cô viết tay cả một cái bộ kinh Địa Tạng, chữ rất là đẹp, chữ lớn, viết cái lá thư rất là hay. Ba cuốn như vậy, viết kinh Địa Tạng cúng dường nhân ngày đại lễ sư cô Liên Phương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng đại biểu cho hiếu hạnh trong các vị Bồ Tát. Ngoài cái nghiệp việc Ngài Mục Kiện Liên ấy, thì Ngài Địa Tạng cũng là một vị đại biểu cho hiếu hạnh rất là sâu dày. Cho nên có nhiều người họ quý kính chúng tôi, họ không có tiền họ chép kinh, không có tiền cúng dường họ chép kinh, họ cúng dường. Thì công đức mà chép kinh rất là thù thắng. Vậy cho nên cái chương trình chủ nhật này đó thì có phái đoàn người ta đến cúng dường Trại Tăng, chúng tôi cũng lên sẽ giảng. Một số những người trong cái khả năng của mình có tiền thì mình cúng, không có mình tùy hỷ, không sao cả, chứ không có ngại ngùng. Cái tổ chức cúng dường Trại Tăng mình cứ ngồi gì đó, mình không có tiền quê quá, không có bị cái mặc cảm đó, không sao cả. Có ít cúng ít, có nhiều không có, có nhiều cũng nhiều, không có khỏi cúng, không sao cả. Dạ vâng, bây giờ đây chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát giải thoát tri kiến hương quang minh văn đại biển pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại tỉnh Thất Quan âm tổ chức phóng sanh. Quý vị Phật tử hôm nay phát tâm Bồ Đề bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài cá, loài chim, loài lươn này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con lươn, con chim này bị cắt cổ nhổ lâm chiên xào nấu nướng, đau đớn hoàng hoàng sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và những con cá, con chim này quý vị mua về đây để quy y tam bảo sám hối nghiệm chướng và để niệm Phật và nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giới sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác do thân gọi khẩu ý gây ra. Quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh, được chư tăng quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng cho quý vị, và quý vị phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiên tánh hồng bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát, Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị đại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô một nhi tác dương xuân khi cái ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm ô hiển tổng thanh lương bồ tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chi có ế tổng quyên trừ khổ sái pháp viên tất thanh tịnh này chúng hữu tịnh bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đa ta già đa ta ta a di đi đô ba tỳ a di đi đa tấn cam ba tỳ a di đi đa đi ca lan đế a di đi đa đi ca lan đa già di đi già già đa ta ba a nam mô a di đà bà già đa ta già đa già đa đi ca ha a di đi đô ba tỳ a di đi đa tấn cam ba tỳ di đa tỳ ca lan đế a di đi đa tỳ ca lan đa già di đi già già na di đa ca đề ta ba ba già đa ta già đa đi đa ha di đi đó ba tỳ a di đi đa tấn cam ba tỳ a di đi đa tỳ ca lan đế lan đa già di ni già na chỉ đa ca lê ta ba ha này các loài chúng sanh kia các ngươi nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đồ gặp chánh pháp tinh sau cùng nghiện thiên chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi bất thoái để độ thẳng chúng sanh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trầm tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì để bao tội ác lại về mang thân sông đò này chết thường đau khổ lòng vây sừng có thờ được đâu dù là vây trước lần sau lưới vây tên băng một câu thả mồi ta càng bắt cùng ai vung đầu cờ lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn vẫn vong nấu rang sau nồi muôn vần chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phát ngầu vậy ngươi kịp thời đầu quy phật song dốc lòng quy pháp quy tăng hên lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh
Hôm nay các vị quy y Phật được túc chung tôn, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị quy y Pháp ly dục chung tôn, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị quy y Tăng chúng chung tôn, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, này các loài chúng sanh. Hôm nay các vị quy y Tăng không đọa bàn sanh, này các loài chúng sanh kia. Các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si tự tham. Hôm nay và tâm xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát, nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đa Bảo Như Lai, nam mô Bảo Tánh Như Lai, nam mô Diệu Sanh Thân Như Lai, Thân Như Lai, nam mô Ly Bối Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai. Bi mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đứng từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.
Ai cầm đi?
Di Đà Phật, A 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 Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.